Thank you. 你的恩典，把梦里的忧伤做成了黄金，也看过一片片的风儿，但在水中也弄着眼眸，半分跟半分半来给人决定，把人来心里留暗中暗暗到梦的梦的少男人，恩爱给你们还你爱用光的苦难高这最终的来害所以爱爱你在中人不见真正人纪念中有难受的那苦难高这老如此给那种人
cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính trân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tông đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 23 tháng 3 năm 2012, giáo trình lớp võ pháp Buddha Thamma Con Voi thuộc tăng chi bộ Anguttara Nikaya, hòa thượng Thích Minh Châu dịch diệt. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Phật Tăng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài được với cái tựa đề là con voi. Ở đây đó thì Đức Phật ngài dạy rằng là cái biểu tượng mà gọi là con voi quý, là tài sản quý của đức vua, đó là con voi được biết nghe, biết khi ra chiến trận con voi biết sát hại, là biết tham nhẫn hoặc là biết đi đến chiến trường. Cũng vậy, ở trong Phật pháp đó, trong cuộc tu đó, thì Đức Phật ngài dạy rằng một vị tỳ kheo, và cái điều thứ nhất đó, thì tỳ kheo phải biết lắng nghe, khi làm sao để cho cái nội tâm của mình được hiểu biết lời Phật dạy để thực hành. Thứ hai nữa là vị tỳ kheo phải biết sát hại, tức là biết diệt trừ, bỏ đi, loại bỏ dần dần đi những cái pháp bất thiện từ ở nội tâm của mình, từ ở dục tầm, sân tầm, hại tầm, tức là những cái pháp bất thiện được sát hại, được bỏ lần lần, đó là vị tỳ kheo. Cái pháp thứ ba là vị tỳ kheo biết nhẫn nại trong cuộc sống. Vị tỳ kheo phải nhẫn nại ở nhiều mặt, kham nhẫn ở nhiều mặt, để vị tỳ kheo có thể được thành tựu hay được thành đạt trên phương diện tu tập của mình. Và cái pháp thứ tư, vị tỳ kheo phải biết đi đến, tức là làm sao cho nội tâm của một vị tỳ kheo có được sự tiến bộ trong đời sống, tức là trên phương diện tu tập giới định tuệ, vì ấy lần lượt được tiến bộ trên mọi mặt, cuối cùng vì ấy sẽ thành tựu được quả vị. Đó là một trong bốn pháp mà Đức Phật ngài giảng ở đây, tức là vị tỳ kheo biết lắng nghe, biết loại bỏ những cái phiền não, biết kham nhẫn và biết làm cái nội tâm của mình được tiến hóa trên con đường tu tập của mình. Bây giờ để hiểu rõ hơn cái bài học hôm nay, chúng ta sẽ nghe vị giảng thầy, vị MC đọc chánh văn của bài học hôm nay, sau đó thỉnh để Đức Phật tính là vị giảng sư trong ngày giảng bài học này. Kính mời cô Đức Thành và nghĩ đọc bài học.
Dạ, Nam mô Bức Tha Giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Tân. Dạ, con thành kính đảnh lễ quý sư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý cô chú anh chị. Con xin phép đọc phần bài học hôm nay. Giáo trình đất Phật Pháp Bức Tha Thâm Má Con Voi Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chương 4, 4 Pháp Phẩm Kê Xí Con Voi. Thành tựu bốn chi phần này, này các vị kheo, con voi của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của vua, được tên là biểu tượng của vua. Thế nào là bốn? Ở đây, này các vị kheo, con voi của vua biết nghe, biết sát hại, biết nhẫn, biết đi đến. Và này các vị kheo, thế nào là con voi của vua biết nghe? Ở đây, này các vị kheo, con voi của vua, khi người này sai làm một công tác, hoặc đã làm từ trước, hoặc chưa làm từ trước, sau khi nhiệt tâm tác ý, hoàn toàn chú tâm lắng tai và lắng nghe, như vậy, này các vị kheo, là con voi của vua biết nghe. Và này các vị kheo, thế nào là con voi của vua biết sát hại? Ở đây, này các vị kheo, con voi của vua, sau khi đi đến chiến trận, giết voi, giết người cưỡi voi, giết ngựa, giết người cưỡi ngựa, giết hại xe, giết hại người cưỡi xe, giết các bộ binh. Như vậy, này các vị kheo, là con voi của vua biết sát hại. Và này các vị kheo, thế nào là con voi của vua biết kham nhẫn? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua sau khi đi đến chiến trường, chịu đựng cây giáo đâm, chịu đựng kiếm chém, chịu đựng tên bắn, chịu đựng búa chặt, chịu đựng tiếng trống lớn, tiếng thanh la, tiếng tù và tiếng trống nhỏ và các tiếng ồn ào khác. Như vậy, này các tỷ kheo, là con voi của vua biết kham nhẫn. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua biết đi đến? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua khi người này sai đi đến hướng nào, hoặc trước kia đã có đi hay trước kia không có đi, liền đi đến chỗ ấy một cách mau mắn. Như vậy, này các tỷ kheo, là con voi của vua biết đi đến. Thành trụ với bốn pháp này, này các tỷ kheo, là con voi của vua, xứng đáng là của vua, là tài sản của vua, đi đến làm biểu tượng của vua. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành trụ với bốn pháp, tỷ kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được chắp tay, xứng đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo biết nghe, biết sát hại, biết tham nhẫn, biết đi đến. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết nghe? Ở đây, này các tỷ kheo khi pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, sau khi nhiệt tâm, tác ý hoàn toàn, chú tâm và lắng nghe. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo biết nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết sát hại? Ở đây, này các tỷ kheo không có chấp nhận dục tầm và khởi lên, từ bỏ, gạn lọc, chấm dứt, làm cho không hiện hữu, không có chấp nhận sân tầm đã khởi lên, vân vân, không có chấp nhận hại tầm đã khởi lên, từ bỏ, gạn lọc, chấm dứt, làm cho không hiện hữu. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo biết sát hại. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết tham nhẫn? Ở đây, này các tỷ kheo tham nhẫn lạnh, tham nhẫn nóng, tham nhẫn đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, nóng mặt trời, các loài bò sát, tham nhẫn những cách nói chửi mắng, rỉ bán, chịu đựng các cảm thọ về thân, khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, không khả hỷ, không khả ý, chết biến người. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo biết tham nhẫn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết đi? Ở đây, này các tỷ kheo theo phương hướng nào, từ trước chưa từng đi, tại đấy mọi người được chỉ định, chỉ tình, mọi sanh y được từ bỏ, ái được đoạn diệt, niết bàn, vị ấy đi đến chỗ ấy một cách mau chóng. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo biết đi. Thành tụ với bốn pháp này, này các tỷ kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được chắp tay, xứng đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở đời. Dạ. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng phần bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tệ Siêu, Đệ Đức Pháp Tăng, Đệ Đức Minh Thành, cùng với chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta học một cái bài kinh nói về con voi. Như vừa rồi mình đã nghe vị MC đã đọc phần chánh văn, Thì kính thưa quý vị, phải nói rằng Đức Phật của chúng ta là một cái vị, một cái đấng thiên nhân sư, thầy của trời người, hoặc là Sattha De Vamanusana, thầy của chư thiên và nhân loại, hoặc là bậc điều ngự trưởng phu, điều ngự trưởng phu. Thành ra đó, ở trong cái vấn đề này chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật cái gì ngài cũng cũng biết và ngài cũng tế độ được. Quý vị thấy rằng có những cái đoạn kinh Đức Phật nói này các tỳ kheo, cái nắm lá ở trên tay của Như Lai nó nhiều hay là lá ở trong rừng nó nhiều, thì các vị tỳ kheo mới nói rằng là cái số lá mà ở trong rừng nhiều hơn lá ở trong bàn tay của Như Lai, hoặc là lá ở trong bàn tay của Như Lai thì ít hơn cái số lá ở trong rừng. Thì kính thưa quý vị, đó là Đức Phật ngài giác ngộ, hoặc là ngài biết là rất là nhiều, nhiều như lá ở trong rừng. Và cái những cái điều mà Đức Phật mà dạy cho các vị tỳ kheo nghe để mà tu tập thì chúng ta thấy rằng nó như cái số lá ở trong bàn tay của Đức Phật. Thì thường thường quý vị thấy rằng cái số lá của trong bàn tay của Đức Phật là tại sao vậy quý vị? Tại sao vậy? Tại vì quý vị biết rằng là cái nhiêu đó thôi là đủ cho các vị tỳ kheo chấm dứt sanh tử luân hồi này. Ví dụ như chúng ta thấy rằng 37 phẩm chợ đạo, hoặc là ở trong thời kỳ mà ban sơ, có nghĩa là thời kỳ đầu của Phật giáo hưng thịnh thì Đức Phật nói về bát thánh đạo thôi, bát thánh đạo thôi, nhiêu đó cũng để cho những người nào muốn thoát khỏi luân hồi hành theo, thì nhiêu đó cũng đủ để mà cho thoát khỏi luân hồi. Nhưng mà ở đây trước tiên chúng tôi giới thiệu cái này để chỉ quý vị, có nghĩa là có nhiều người, người ta tại sao người ta thắc mắc. Ví dụ như là người ta nói rằng có khi Đức Phật nói về hạt muối, có khi nói về làm ruộng, có khi trong cái trường hợp này thì Đức Phật lại nói về con voi. Thì sao, tại sao vậy quý vị? Tại vì nếu mà đối với những cái người mà người ta biết huấn luyện voi, hoặc là người ta biết cách dạy dỗ voi vân vân, thì người ta có cách nào, Đức Phật cũng có cách đó. Chúng ta nhớ rằng ở trong mấy cái phẩm trước đây thì đối với cái người mà huấn luyện voi thì người ta dạy con voi bằng một cách mềm mỏng hoặc là cứng rắn. Thì Đức Phật cũng vậy, Đức Phật cũng dạy đệ tử ngài bằng cách mềm mỏng và cứng rắn. Thấy người ta dạy vừa mềm mỏng vừa cứng rắn thì Đức Phật cũng dạy vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với Đức Phật của chúng ta đó, những cái pháp nào ngài cũng biết hết, nhưng mà đối với các vị tỳ kheo đệ tử của ngài thì Đức Phật chỉ dạy cho những cái pháp mà dẫn đến sự giác ngộ thôi, những cái pháp giác ngộ. Thành ra ở trong cái phần chánh văn này chúng ta vừa nghe các vị MC đọc nói về một con voi chiến của đức vua thì nó sẽ được huấn luyện và nó thành tựu, nó có bốn đức tánh. Cái đức tánh thứ nhất là biết nghe, biết nghe cái sự điều khiển của đức vua hoặc là của cái người mà nài voi. Rồi cái đức tánh thứ hai là nó biết sát hại, có nghĩa là khi mà lâm trận thì đối với người cởi xe, hoặc là đối với xe, hoặc là đối với những cái đội mã binh vân vân, voi đều biết cái cách để mà tiêu diệt, làm theo cái lệnh của chủ nhân mình, biết sát hại. Rồi biết kham nhẫn, kham nhẫn thì quý vị thấy rằng đối với voi mà khi mà ra chiến trận thì quý vị thấy sao, bao nhiêu lần tên mũi đạn, bất cứ một cái gì nó cũng có thể đâm vào người của con voi. Nhưng mà con voi biết kham nhẫn, biết chịu hết. Rồi có nhiều khi đi qua những cái chỗ cái thời tiết hoặc là những cái dũng lầy vân vân, nhưng mà voi vẫn kham nhẫn làm việc cho đức vua. Đó là cái đức tính thứ ba. Rồi cái đức tính thứ tư là biết chỗ, mà biết chỗ cần phải đi đến, biết chỗ cần phải đi đến. Thành ra chúng ta thấy rằng con voi chiến của đức vua thì có bốn cái đức tánh như vậy, có bốn cái sự thành tựu đó. Thì đối với đệ tử của đức Phật cũng vậy, nếu mà đệ tử của đức Phật đó có bốn cái đức tánh đó, tu tập được bốn cái pháp này hoặc là bốn cái đức tánh này thì cũng là một cái vị mà đáng cho cái sự thọ nhận cúng dường, hoặc là đáng cho mọi người chấp tay lễ bái kính chào vân vân. Thành ra đó chúng ta thấy rằng đối với các vị tỳ kheo mà đệ tử của đức Phật đó, thì cũng phải có những muốn mà trở thành một cái người mà đáng cho chư thiên và nhân loại hoặc là đáng cho người ta chấp tay lễ bái cúng dường vân vân thì phải có bốn cái đức tính giống như là voi chiến của đức vua, thì các vị tỳ kheo mà như là hoa sen trắng, hoa sen hồng thì vân vân, thì phải có bốn cái đức tính giống y như vậy, có nghĩa là biết nghe và biết sát hại và biết kham nhẫn và biết đi tới. Đây là bốn cái đức tánh. Nếu mà cái vị tỳ kheo nào có tu tập thành tựu được bốn cái đức tánh này là một cái vị đáng cho mọi người chấp tay lễ bái cúng dường. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng có một điều nó khác là như vậy quý vị, nó khác là như vậy. Voi thì làm việc để mà đem lại cái sự chiến thắng, nhưng mà đối với các vị tỳ kheo khi mà có những cái đức tánh này đến chỉ vì để tu tập, để trở thành một cái người gương mẫu. Mà gương mẫu ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình giải thoát được luân hồi, có nghĩa là mình chấm dứt được cái sự khổ luân hồi. Cái điều này nó khác nha quý vị, chứ đừng có nhiều người ta nghĩ tại sao mà cái vị tỳ kheo mà còn cái tính chất sát hại. Sát hại đây thì không phải, hoặc là ví dụ như là biết nghe, nhưng mà ở đây biết nghe cái gì quý vị? Ví dụ bây giờ cái đức tánh thứ nhất của cái vị tỳ kheo đi, phải biết nghe, mà biết nghe ở đây là không phải là nghe những cái pháp thiên văn bối toán địa lý, cái điều đó nó không phải. Có nhiều người quý vị, người ta có, cũng như là người ta có cái tư tưởng á, ví dụ mình học, mình tu thì mình học cái gì mình cũng phải học. Cái điều đó quý vị thấy rằng nó đôi khi nó không có cần thiết. Nhưng mà ở đây Đức Phật nhấn mạnh cái vị tỳ kheo mà biết nghe là nghe cái gì quý vị? Nghe pháp và lực của Đức Phật đã thuyết giảng. Thì ở trong thời đó pháp và lực thì ở trong pháp thì nói được nói chung, có nghĩa là nói về tạng kinh và tạng lừng. Lực là những cái điều học, những cái giới học của các vị tỳ kheo cần phải giữ. Thành ra đó, ở đây quý vị thấy rằng các vị tỳ kheo có cái đức tánh là biết nghe. Biết nghe ở đây chúng ta phải nhớ rằng là nghe về những lời dạy của Đức Phật. Những lời dạy của Đức Phật đó, sau này chúng ta thấy rằng được kết vào Tam Tạng Kinh Điển. Có nghĩa là thí dụ bây giờ một cái vị tỳ kheo như thế nào là biết nghe đi. Có nghĩa là vị đó vào xuất gia rồi. Đức Phật dạy cái vị tỳ kheo phải thọ trì những cái điều học đó, hoặc là các vị tỳ kheo sau khi mà ở gần với thầy tế độ hoặc là cái vị tế độ sư của mình xong 5 năm sau đó sẽ thọ trì một cái điều học nào đó rồi chuyên hành trì vân vân. Hoặc là những vị ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái thời kỳ đầu của Phật giáo, các vị tỳ kheo khi mà xuất gia vào rồi thì các cái vị đó sau khi nghe lời của Đức Phật đã thuyết giảng và chứng đắc do cái sự mà cố gắng lắng nghe nên chứng đắc thành quả vị A La Hán. Và Đức Phật kêu gọi các vị mỗi người đi một đường để chi? Để hoằng dương chánh pháp, có nghĩa là tuyên thuyết cái giáo lý này. Cái giáo lý này là toàn hảo đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng một cái vị tỳ kheo biết nghe là sao? Có nghĩa là khi mà vào xuất gia rồi, biết những cái pháp nào nên hành trì và những cái pháp nào không nên hành trì. Hoặc là lúc mà Đức Phật thuyết giảng những cái bài kinh, ví dụ như chúng ta thấy rằng những cái bài kinh vô ngã tướng, hoặc là những cái bài kinh chuyển pháp đơn vân vân, lúc nào Đức Phật cũng nói này các tỳ kheo hãy khéo lắng nghe và suy nghiệm cho kỹ, Như Lai sẽ thuyết giảng. Vậy thì cái sự biết nghe ở đây là nghe về cái lời dạy của Đức Phật, nghe về pháp bảo, nghe về những cái lời dạy của Đức Phật để chi? Để biết và cố gắng để mà hành trì. Có như vậy là một cái vị tỳ kheo mà biết nghe. Rồi cái pháp thứ hai ở đây được nói đến là cái gì quý vị? Là có nghĩa là biết sát hại. Biết sát hại ở đây là không phải là biết sát hại ở đây là không phải là như là những cái trường hợp mà sát sanh, hoặc là không phải là như voi mà dẫm những cái người mà đang cửa xe. Cái vị tỳ kheo biết sát hại có nghĩa là những cái dục tầm khởi lên, cái vị đó biết đoạn trừ. Những cái sân tầm khởi lên, cái vị đó biết cái cách để mà đoạn trừ. Rồi những cái hại tầm mà khởi lên thì cái vị tỳ kheo đó biết cái cách đoạn trừ. Kính thưa quý vị, thường thường quý vị thấy rằng đối với phàm phu của chúng ta những cái dục tầm hoặc là sân tầm hoặc là hại tầm, mình thấy rằng không phải là chỉ những người đời mới khởi lên những cái điều này. Đối với người tu cũng vậy. Người tu nếu mà mình không khéo tu tập, thì nó vẫn khởi lên. Ví dụ chứ không phải là có nhiều người người ta nghĩ rằng đối với người tu thì không khởi lên, thì cái đó đúng quý vị. Nếu mà chúng ta ngồi mà thí dụ như đối với dục tầm đi, nếu mà chúng ta ngồi chúng ta tu tập, chúng ta quán về danh pháp, quán về sắc pháp, hoặc là chúng ta tu tập những cái pháp này nó sanh lên do cái nhân nào, rồi những cái pháp đó diệt đi là khi cái nhân, những cái nhân đó nó diệt đi thì cái pháp đó sẽ diệt đi. Nếu mà mình mà ngồi mình quán xét như vậy, mình ngồi mình tu tập, mình quán pháp hoặc là quán danh pháp hoặc là quán sắc pháp, hoặc là mình tu tập những cái đề mục thiền vân vân, thì lúc đó thì thật sự những cái dục tầm nó không có khởi lên trong tâm mình được. Thí dụ như giờ quý vị thấy rằng mình ngồi, thí dụ như giờ mình quán ở trong cái quán thân trên thân, hoặc là quán ngoại thân trên trên thân, thì nếu mà thật sự trong cái đó, thí dụ như giờ mình quán về 32 hay chuột đi, mình quán rằng ở trong người mình có tim gan phèo phổi nước miếng hoặc là nước mũi vân vân, chất nhờn đồ này kia, thì nếu mà thật sự mình ngồi mình quán vậy đó, thì mình biết rằng cái đối tượng những cái người xung quanh mình cũng như vậy. Thì thành ra đó, một người mà khi mà đang ngồi quán như vậy á, thì những cái dục tầm rất là khó khởi lên. Nhưng mà ở đây á, tại sao mà kêu phải sát hại cái sát hại cái dục tầm này, là tại sao quý vị? Tại vì nhiều khi á, chúng ta không khéo tu tập, hoặc là tâm của chúng ta một cái lúc nào đó mà chúng ta cũng như là mình có cái sự mà lơ đễnh tí xíu thôi, hoặc là mình dễ vui tí xíu thôi, thì những cái dục tầm nó sẽ xâm khởi. Thí dụ quý vị chỉ cần chúng ta chỉ cần mà sơ hở chút thôi thì dục tầm nó sẽ sanh khởi liền. Cũng như chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp đó mà các vị tỳ kheo, 60 vị tỳ kheo mà ở an cư ở cái làng của bà thôn trưởng, cái người con gái của ông thôn trưởng đó, mà hộ độ trong 3 tháng mùa mưa đó, thì quý vị thấy á, 60 vị tỳ khu đó sau mùa an cư kiết hạ xong về đảnh lễ Đức Phật, và Đức Phật hỏi rằng ở trong cái mùa hạ này đi bán có cực khổ hay không, có vất vả lắm hay không, vân vân. Thì các cái vị tỳ kheo, 60 vị tỳ kheo mới mới bạch với Đức Thế Tôn á, là trong mùa hạ này á, do an cư ở trong cái làng đó có một cái người con gái của một ông thôn trưởng hộ độ rất là chu đáo, thành ra đó không có cực nhọc, không có vất vả. Có nghĩa là khi mà các vị tỳ kheo này khởi lên cái tâm gì đó muốn được những cái thức ăn, hoặc là nói chung là ở trong cái đời sống trong 3 tháng mùa mưa đó, thì các vị tỳ kheo được cái sự rất là thoải mái, có nghĩa là rất là đầy đủ, thành ra không có bị vất vả. Thì quý vị thấy rằng cái vị tỳ kheo mà khi mà đứng ở gần trong cái hội chúng đó, vừa nghe như vậy liền thấy thích, vừa nghe như vậy thì liền thấy thích, nghĩ rằng đối với cái người con gái ở cái thôn đó, cũng như là mình vừa khởi lên cái gì là cái người con gái nó biết liền. Thành ra cái vị này nghe như vậy, ở trong lúc đó không có cái sự chú tâm, không có chỗ sự chú tâm, thành ra cái vị này nghĩ rằng bây giờ mình sẽ đi đến đó, mình đi đến đó mình khởi tâm lên muốn cái gì là cái người đó người ta sẽ đem dâng cúng cho mình. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái thường thường mình thấy rằng khi mà mình có cái sự tu tập thì những cái dục tầm của mình nó khó khởi lên. Nhưng mà tâm của chúng ta mà chỉ cần mình lơ đễnh tí xíu thôi, lơ đễnh một chút xíu thôi, thì những cái dục tầm nó rất là dễ khởi lên. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng cái vị tỳ khu mà chúng tôi đang nói, thì cái vị đó nghe như vậy đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin Đức Phật đi đến đó để mà tu tập, thì quý vị thấy rằng cái vị đó đi đến đó tu tập khởi lên muốn có người lợi dọn dẹp cốc liêu cho mình. Vừa khởi lên thì bà thôn trưởng là bà con gái của ông thôn trưởng gỡ người đến để quét dọn, muốn một cái ly nước giải khát nó mát, thì cái bà thôn trưởng nó mới khởi tâm lên thôi là bà đó đã cho người đem lại rồi. Và muốn được gặp bà đó, mới khởi tâm lên là bà đã đi đến để mà chào hỏi đảnh lễ cái vị tỳ khu đó rồi. Thành ra cái vị này cái vị này mới khi mà thấy cái sự kiện như vậy thì rất là sợ, nên đã trở về cái chú xứ của mình liền, trở về cái chú xứ Từ Giả Bà Ta, và trở về chú xứ liền. Thì cái vị này là sợ là cái tâm mình khởi lên liên tục như vậy, thì lúc đó nó có khi trong ban đêm á, nhiều khi mình khởi lên những cái ý tưởng, những cái tư tưởng tầm bậy. Thành ra nếu mà khởi lên như vậy bà biết nữa thì y như là một cái tên trộm bị bắt quả tang. Thành ra các vị này mất quay trở lại liền, quay trở lại đảnh lễ Đức Thế Tôn và đã nói lên cho Đức Thế Tôn nghe. Đức Phật nói vậy thì phải đi đến cái chỗ đó tu tập. Thì mình biết rằng cái người đó vậy, thành ra mình sẽ canh phòng cái tâm mình nó nghiêm ngặt, canh phòng cái tâm mình nó nghiêm ngặt. Như vậy á thì mình mới có cái sự phát triển, hoặc là mình mới tu tập được ở trong cái đời sống này. Thì quý vị thấy rằng cái vị tỳ khưu đó cũng đã nghe lời Đức Phật, và đi đến chỗ đó tu tập, cuối cùng chứng đắc được đạo quả A La Hán. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về những cái điều này là chủ yếu về cái gì quý vị? Có nghĩa là đối với chúng ta đó, thường thường thì nếu mà chúng ta biết tu tập dục tầm, nó không có sanh khởi. Dục tầm ở đây có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là mình suy nghĩ về cái thức ăn, hoặc là mình suy nghĩ về cái sự muốn hưởng dục ở trên các cảnh. Có nghĩa là chúng ta ví dụ như là mình suy nghĩ mình muốn được xem cái hình ảnh gì đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng hoàng hậu mà vợ của đức vua Bimbisara không muốn đi đến Trúc Lâm Tịnh Xá, nhưng mà nghe tả ở đó có cái cảnh nhàn cảnh u tịch gì đó vân vân, nó đẹp như thế nào vân vân, thành ra bà ta mới đi đến đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với dục tầm là có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình suy tư, mình mong muốn có được gặp được cái hình ảnh đó hoặc là mình suy tư mà mình mong muốn gì? Mong muốn nghe được âm thanh đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta nghe, ví dụ ngày mai có cái đoàn cải lương đó, hoặc là ngày mai có cái đại nhạc hội đó đi về đến đây để mà biểu diễn. Thành ra mình thấy rằng những người đó sáng người ta đi làm việc, nhưng mà tâm tư người ta sao quý vị? Để tâm tư vào tối nay mình sẽ sau giờ làm việc công văn, hoặc là mình đi làm về mình sẽ chuẩn bị để mà đi đến đó nghe. Đó thì đó là chúng ta thấy rằng cái dục tầm có nghĩa là mình mong muốn thấy được những cái hình ảnh đó, mong muốn nghe được những âm thanh đó, hoặc là mình nghe người ta nói về những cái mùi thơm của cái bông hoa hồng hoặc là bông hoa ly vân vân, thì mình cũng mong muốn được ngửi. Hoặc là đối với những cái thức ăn cũng vậy, mình nghe người ta ví dụ như là tả cái món ăn đó, những cái người Tàu người ta nấu, người ta chiên, người ta xào vân vân, thì mình nghe như vậy mình cũng mong muốn mình nếm được cái vị đó. Hoặc là có khi mình thấy rằng người ta diễn tả những cái ghế hoặc là những cái giường massage, cái sự xúc chạm của thân mình, thì mình cũng mong muốn được ngồi lên những cái giường, những cái ghế đó vân vân. Thành ra dục tầm ở đây có nghĩa là mình mong muốn hưởng được những cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mình mong muốn hưởng được những cái cảnh đó. Thì ở trong đời sống của mình quý vị thấy xung quanh là toàn là những cái cảnh đó thôi, xung quanh là toàn những cái cảnh đó thôi. Cái điều này quý vị thấy rằng như hồi lúc nãy chúng tôi đã nói, đối với dục tầm có nhiều người quý vị biết rằng sanh khởi mình ta không biết luôn. Sanh khởi mà người ta không biết luôn, người ta tưởng người ta như là một vị thánh nhân. Cái điều này quý vị biết rằng không có, không phải là như vậy quý vị. Có nhiều người quý vị biết rằng cuộc đời người ta nó trải qua như là một cái trận mưa gió rồi. Có nghĩa là mưa gió này có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cũng như là họ gặp cái sự khổ quá nhiều ở trong cuộc đời này rồi. Thành ra đó họ có nhiều khi họ có một cái cảm giác rằng đối với những cái hình ảnh đẹp bây giờ họ cũng thích. Những cái âm thanh mà dễ nghe, dễ thương người ta cũng thích. Người ta nghĩ rằng là cũng như là người ta giống như một cái vị thánh nhân rồi. Cái điều này quý vị biết rằng khi mà chúng tôi nghe những cái điều đó chúng tôi không bao giờ tin. Tại sao vậy quý vị? Tại vì một người mà không còn tham nữa là quý vị biết đó là ai không? Không còn tham mà đoạn tận được tham rồi. Đó là vị A-la-hán, Đức Phật Thinh Văn, hoặc là Đức Phật Bạch Giác, hoặc là Đức Phật Chánh Đặng Chánh Giác. Chúng ta thấy rằng chỉ có những cái bậc đó thôi mới đoạn tận được những cái gốc rễ của tham. Thành ra bây giờ ví dụ như quý vị nghe nói ai mà không còn tham nữa thì cái điều đó mình thấy rất là khó quý vị, rất là khó mà xảy ra cái điều đó. Tại vì sao quý vị? Tại vì những cái vị mà đoạn tận được tham mà ít nhất là cái vị đó phải tròn đủ ba la mật, Mà quý vị biết tròn đủ ba la mật á là phải gì không? Mình phải bố thí, là phải trì giới, là mà mình tu tập trong một thời gian dài nhiều a tăng kỳ kiếp, đến nỗi mà những vị mà thánh nhân á, quý vị thấy không, khi mà các vị nói lại cho nghe về cuộc đời của các vị đó, các vị đó bố thí mắt mà nó nhiều như sao ở trên trời. Hoặc là các cái vị đó nó phục vụ cái cung kính thôi, đến nỗi mà làm nguyên một cái đoạn đường cho Đức Phật và thánh, các vị chư tăng thánh nhân bước qua, đến nỗi mà không kịp là lấy cái thân mình nằm dài xuống đó cho các ngài bước qua luôn. Thành ra quý vị thấy rằng người ta tạo cái phước báo ba la mật rất nhiều, mà mấy a tăng kỳ mới chứng đắc được trở thành cái vị a la hán. Còn có những người mà người ta ví dụ như là một cục kẹo người ta còn không dám bố thí nữa, thành ra sao mà nói là hết tham được, làm sao mà nói hết tham được. Hoặc là mình thấy là họ tu tháng tu mấy ngày, hoặc là năm gặp mặt đi chùa 2-3 ngày vân vân, vậy mà nói là hết tham thì cái điều này chúng ta thấy rằng rất là không có thể, cái điều này rất là khó xảy ra. Một người mà tu mà quý vị thấy rằng tu quyết liệt, ở không là tu, ngoài cái giờ ăn và những cái giờ mà vệ sinh thôi là mới không tu, mà còn chưa chứng đắc nữa, vậy thì một người mà bình thường, một người mà cũng như là tu tập theo cái định kỳ vân vân, thì như vậy mà nói rằng là hết tham là cái điều này rất là khó quý vị. Đến nỗi mà quý vị thấy không, ở trong cái trong kinh á, ví dụ như quý vị thấy rằng có một cái vị sa di mà tên Sa Nú á, cái vị đó quý vị thấy không, khi mà lúc mà còn nhỏ đó, thuyết pháp đó, đến nỗi mà người ta nói là như nước đổ luôn, thuyết pháp mà như nước chảy luôn, có nghĩa là cái vị đó thuyết pháp rất là rành rẽ, rất là rành mạch, văn nghĩa nói đàng hoàng, rồi phục vụ chư tăng ở trong chùa, các vị trưởng lão ai cũng khen hết đó. Nhưng mà cái vị đó khi mà đến cái tuổi mà trưởng thành rồi, có nghĩa là lúc đó cái tuổi cũng như là lớn rồi, thì cái vị đó nhìn các cơ bắp ở trên người mình nó phát triển, rồi cũng như là biết mình đến cái tuổi dậy thì, đến cái tuổi lớn rồi đó, thì cái vị này nhìn cái cơ thể mình nên lúc đó nó thấy đẹp, thành ra mới quyến luyến, lúc từ cái chỗ quyến luyến đó nên bị những cái mùi tục lụy, có nghĩa là những cái bị dướng vào những cái đam mê ở đời, nên cái vị đó muốn đi về để mà sinh mẹ hoàng tục. Thì quý vị biết rằng lúc đó đi về sinh mẹ hoàng tục đó, thì bà ta không có chịu, nhưng mà cái vị sa di này một hai đòi như vậy, nên cuối cùng cái người mẹ ở ngay trong kiếp hiện tại này cũng đành chấp nhận. Thì lúc đó đó cái bà mẹ ở trong đó cách mấy kiếp đó, mới là một vị dạ so. Thì cái vị này, cái vị dạ so này thường thường được hồi hướng phước do cái người sa di này thuyết pháp rồi hồi hướng phước vân vân, nên bà ta rất là quan hỷ. Nhưng mà bây giờ bà ta thấy cái vị sa di này đi đâu rồi, bà ta mới quán xét coi cái vị sa di này đi hết thật có được những cái thức ăn không. Thành ra lúc đó bà quán xét bà thấy cái vị sa di này là cái vị sa di này là không phải đi khất thực mà lại đi về nhà sinh hoàng tục. Thành ra lúc đó cái bà mẹ mà là dạ so đó, bà nghe như vậy bà rất là buồn, nên đã nhập vô người, nhập vô cái người vị sa di đó, làm cho vị sa di đó bị ói mửa, bị đau bụng, bị méo cổ vân vân. Thành ra cái lúc đó đó quý vị thấy rằng cái người mẹ mới nói rằng đối với cái người mà giữ bát quan trai giới thì không, các hàng giả so không có dám đụng đến. Mà tại sao bà ta là người giữ bát quan trai giới, là người nghe pháp mà lại thấy cái cảnh tượng này? Thì lúc đó cái người mẹ mà là giả so đang nhập vô cái vị sa di đó mới trả lời là bà ta không có đụng đến người bát quan trai giới, nhưng mà tại vì cái vị sa di này hoàng tục, thành ra bà rất là buồn nên bà mới làm như vậy. Thành ra ở đây chúng tôi kể cái chuyện này ra để nói về cái điều gì quý vị? Có nghĩa là đối với cái đời sống của chúng ta đó, bình thường mà chúng ta có tu tập thì dục tầm nó khó sanh khởi, hoặc là sân tầm cũng vậy quý vị. Sân tầm có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình không hài lòng, không vừa ý hồi nãy dục tầm, là mình mong muốn được hưởng hoặc được nghe những cái hình ảnh, những cái âm thanh, những cái vị ngon vân vân. Còn bây giờ sân tầm có nghĩa là sao? Không vừa ý đến cái cảnh đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi mình không vừa ý những hình ảnh mà mình đã gặp, hoặc là mình đang nằm vậy đó chứ mình nhớ lại cái giọng nói của ai, hoặc là cái hình bóng của ai vân vân, thì mình khởi lên cái tâm khó chịu, như vậy là sân tâm. Còn hại tâm có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc đó mình nhớ đến cái cảnh gì đó, mình muốn hủy hoại nó đi, mình muốn sát hại nó đi, thì như vậy là hại tâm. Giữa sân tâm và hại tâm á, cái cấp độ á, cái cấp độ của hại tâm nó mạnh hơn. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình muốn như là hủy diệt cái điều mà mình đã gặp, hoặc là cái điều cũng như là những cái gì mà mình đang bực mình đang khó chịu, như vậy á gọi là hại tâm. Thì ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng á, đối với á, cái sự giết hại, cái vị tỳ kheo á mà có đức tính thứ hai này á, là cái đức tính sát hại. Mà sát hại cái gì quý vị? Sát hại cái dục tâm, sát hại cái sân tâm, sát hại cái hại tâm, chứ không phải là sát sanh như là một cái con voi mà giết những người mã binh, hoặc là giết những người cưỡi xe vân vân. Ở đây á, cái vị tỳ kheo phải có sự sát hại những cái dục tâm hoặc là sân tâm hoặc là hại tâm. Vậy thì bây giờ á, mình sát hại bằng cách nào? Cái điều này á, quý vị biết rằng Đức Phật á, dạy cho đệ tử của các ngài, đệ tử của Đức Phật á, là các vị tỳ kheo. Nhưng mà đối với ở trong cái đời sống của chúng ta tu tập, đối với những vị cư sĩ á, tu tập á, vậy thì khi mà dục tầm, sân tầm, hại tầm nó khởi lên, chúng ta có cần phải sát hại không? Hay là Đức Phật chỉ dạy cho các vị tỳ kheo không? Thì kính thưa quý vị, những người cư sĩ, những người thiện nam tín nữ, hoặc là những vị sa di vân vân, những cái người nào mà muốn chấm dứt cái sự khổ, muốn tu tập để giải thoát khổ, thì đều phải làm giống các vị tỳ kheo, và cũng đồng nghĩa là làm giống cái lời của Đức Phật đã dạy. Vậy thì bây giờ chúng ta dục tầm nó khởi lên, sân tầm nó khởi lên, hại tầm nó khởi lên, bây giờ chúng ta sát hại sao quý vị? Sát hại sao? Có nghĩa là trong cái sự sát hại này có nghĩa là chúng ta ví dụ như là chúng ta phải lấy cái sự mà thay thế đoạn trừ. Thay thế đoạn trừ có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ đó, quý vị ví dụ như quý vị đang ngồi đi, hoặc là quý vị đang nằm đi, mà những cái dục tầm, sân tầm, hại tầm nó khởi lên ở trong tâm của mình. Bây giờ mình thay thế đoạn trừ. Thôi bây giờ mình suy nghĩ về gì? Suy nghĩ về ơn Đức Phật. Mình thấy rằng đối với Đức Phật á, cái người làm ruộng này cũng giảng về cái pháp làm ruộng được. Cái người mà huấn luyện ngựa, ngài cũng dạy cái pháp mà huấn luyện ngựa được. Cái người mà voi á, mà người ta điều phục voi, ngài cũng dạy về điều phục voi được. Thành ra đó, bây giờ ví dụ như mình đang ngồi đi, mình suy nghĩ về, mình nhớ lại cái hình bóng của người đó, hoặc là cái lời nói của người đó, rất là khó chịu, rất là khó nghe. Bây giờ mình muốn sát hại cái điều đó, thì mình sát hại bằng cách nào? Thôi bây giờ mình đừng có suy nghĩ đến người đó, mình suy nghĩ về ân đức của Đức Phật. Hoặc là mình suy nghĩ về những cái ví dụ như mình suy nghĩ rằng á, Đức Phật có một cái tâm từ rất là lớn, rất là quảng đại, hoặc là một cái tâm bi rất là lớn, rất là quảng đại. Thành ra mình như vậy á, là chúng ta làm sao quý vị? Thay thế để đoạn trừ. Hoặc là có thể á, lúc đó chúng ta sẽ ngồi dậy, hoặc là chúng ta đi làm công quả, là hoặc là mình làm cái việc gì đó, ví dụ như nhà mình có tạo tượng Phật thì mình quét dọn vân vân. Nói chung là mình xua đuổi những cái dục tầm, sân tầm, hại tầm ra. Cái điều này quý vị thấy rằng nếu mà mình mà có thực hiện hoặc là mình có thực hành thì mình sẽ thấy nó có rất là hữu hiệu quý vị. Ví dụ như quý vị biết rằng ở trong cái cuộc tu này có đôi lúc mình không có cái chánh niệm, hoặc là mình không có cái đề mục để mà mình suy tư thì quý vị biết rằng tự nhiên những cái dục tầm hoặc là sân tầm nó sẽ khởi lên quý vị. Ví dụ như ở trong cái đời sống tu tập của quý vị đó, có nhiều người á, người ta cũng là do người ta có sự thiệt tình. Ví dụ như người ta nói rằng là sáng mai người ta lúc ăn sáng á, người ta sẽ dâng cho mình cái món ăn gì đó, với ngày mai á là người ta sẽ dâng cho mình một cái món chè gì đó. Thì thật sự á, quý vị thấy rằng á, khi mà mình nghe nói vậy á, có nhiều khi mà trúng nhầm cái món mà mình thích ăn á, quý vị thấy nó cứ kéo dài từ lúc đầu hôm mình đi ngủ cho đến lúc mà mình gần ngủ. Có nhiều khi á, mình thức dậy á, quý vị cô thấy rằng á, vẫn nhớ về cái món ăn mà cái người đó đã bấm. Thành ra thì đó là cái gì quý vị? Đó là mình bị dục tầm nó xâm thở rồi. Không chỉ có đối với những cái bậc mà người ta an trú ở trong thiền, hoặc là người ta đang quán xét về danh pháp và sắc pháp, đó thì người ta mới không bị dính mắc thôi, không bị những cái dục tầm xâm tầm nó khởi lên. Còn đối với mình á, thì quý vị thấy rằng á, cái tâm của mình á, nó rất mạnh, rất yếu, nó như cái sợi dây điện mà nối lại với nhau mà nó bị thở mặt gì đó, hãy gió đưa qua thì nó chặt dính lại, hãy gió đưa qua bên kia thì nó hở ra. Thì cũng vậy, đời sống tu tập của chúng ta cũng vậy. Cái sự tu tập của chúng ta có lúc đó, tâm của chúng ta có niệm có định đàng hoàng, nhưng mà có lúc đó thì chúng ta bị lơ đễnh vỡ điều này điều kia. Thành ra một cái người mà sát hại ở đây có nghĩa là chúng ta phải dùng cái biện pháp là thay thế. Thay vì mình đang suy nghĩ đến người đó mình giận, thôi mình suy nghĩ đến cái ân đức nào đó, hoặc là cái phương pháp tu tập nào đó, hoặc là mình sẽ đè nén bằng cách nào, mình dùng thiền định để mà mình ức chế, hoặc là mình dùng thiền quán để mà mình ức chế. Thì những cái điều đó là chúng ta tu tập được, chúng ta làm được. Những cái thí dụ như dùng tâm đạo để sát trừ thì chúng ta không có làm được. Tại sao vậy? Vì đối với đạo quả và A La Hán là cái tiến trình đó chúng ta tu tập, chúng ta tu tập, chúng ta chứng đạt được cái ngay cái chỗ đó, tâm đạo và tâm quả, thì lúc đó chúng ta đoạn tận được ngay cái lúc đó luôn. Còn đối với chúng ta phàm phu thì chúng ta phải dùng cái phương pháp nó thay thế đoạn trừ, hoặc là chúng ta đè nén để mà chúng ta đoạn trừ. Cái điều này không phải là chúng tôi nói là mình không dùng cái phương pháp mà tâm đạo với tâm quả. Tâm đạo với tâm quả là quý vị biết rằng lúc đó là do cái sự thành tựu, cái sự tác chứng của mình. Còn bây giờ mình chưa được như vậy thì mình sẽ dùng cái phương pháp là thay thế hoặc là đè nén. Thay thế có nghĩa là mình hãy đang suy nghĩ mà tâm bất thiện, mình thay thế bằng tâm thiện để mà mình có sự mà đoạn trừ. Hoặc là mình dùng thiền định, những cái đề mục thiền, ví dụ như bây giờ mình niệm về thể chuột, hoặc là mình niệm về tâm từ, hoặc là mình niệm về tâm bi vân vân, mình tu tập những cái đề mục đó thì nó sẽ sát hại được. Đó là cái đức tính thứ hai của một vị tỳ kheo cần phải có như vậy. Rồi cái đức tính thứ ba đó cũng rất là quan trọng quý vị, là có nghĩa là mình kham nhẫn. Kham nhẫn ở đây á, nếu mà nói đúng theo cái sự kham nhẫn á, mình là mình kham nhẫn về cái gì quý vị? Kham nhẫn về thời tiết nè, rồi mình kham nhẫn về cái sự phỉ báng nè, mình kham nhẫn về cái đời sống mình, ví dụ như nó thiếu thốn, nó không có thuận duyên vân vân. Nói chung là những cái nghịch cảnh mình phải kham nhẫn. Nhưng mà quý vị biết rằng á, đối với cái đời sống ở trong cái cuộc tu nè, cái pháp kham nhẫn này nó là cái gì quý vị? Có khi nó sẽ là một cái trang sức, và có khi á nó sẽ là một cái áo giáp cho cái vị tu sĩ. Không, cái này không phải là dành riêng cho vị tu sĩ nữa. Đối với người đời, đối với các vị mà cư sĩ, như các vị mà đang nghe pháp cũng vậy, chúng ta cũng phải có cái pháp kham nhẫn. Tại vì sao quý vị? Tại vì có nhiều khi quý vị biết rằng, ví dụ như là ở trong cái thời buổi này, hình như là con người an trú ở tâm sân rất là nhiều, an trú ở tâm sân rất là nhiều. Thành ra quý vị thấy rằng mình cái là tuy là người cư sĩ á, có đôi lúc trong suốt một ngày mình cũng phải dùng cái hạnh kham nhẫn để mà mình cố gắng mình chịu đựng hoặc là mình đè nén. Chứ quý vị thấy rằng ở trong cái thời nay mình thấy rằng hầu như mọi người ít có ai mà muốn nhịn ai, người nào cũng muốn mình hơn. Thành ra đó, chỉ có những cái người mà người ta thí dụ như người ta cảm thấy là ở trong cái cuộc đời này nó khổ, thành ra người ta mới ráng người ta kham nhẫn. Kham nhẫn ở đây nó không phải như con voi nha quý vị. Con voi là mình nói lên những cái đức tính mà nó tối thắng trong các cái loài voi. Nhưng mà đối với cái sự kham nhẫn của một vị tỳ kheo để chi vị? Để vượt khỏi luân hồi. Cái kham nhẫn của vị tỳ kheo để chi? Để vượt khỏi luân hồi. Mà nhất là, ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái sự kham nhẫn này, có người nếu mà đối với thời tiết người ta kham nhẫn được, hoặc là đối với cái sự thiếu thốn thì người ta kham nhẫn được. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng có những vị tu sĩ, người ta sống ở những cái vùng đó rất là nóng, cái vùng đó ví dụ như là vùng núi cao, nó sẽ thiếu nước, nó sẽ thiếu vật thực vân vân, người ta kham nhẫn được. Hoặc là có những vị tu sĩ, người ta sống ở những cái vùng rất là lạnh, rồi nó bị trời lạnh như vậy mà cũng thiếu y, thiếu áo vân vân, nhưng mà người ta vẫn chịu được. Nhưng mà có những vị đối với những cái lời phỉ báng, những cái lời phỉ báng thì người ta rất là khó chịu. Hoặc là đối với những cái người, ví dụ như các vị ngồi nghe pháp cũng vậy, có nhiều người người ta khổ mà người ta chịu được, nhưng mà ai mà nói động chạm gì đó thì người ta chịu không được. Mà thí dụ như mà cái sự mà những cái lời phỉ báng, quý vị biết Ví dụ như đối với những người mà ta quyền lực quá nhiều, thì người ta nói mình, thì có thể mình im được. Mà đối với có những người đó, người ta cũng bằng mình, nhưng mà người ta phỉ báng mình, người ta chửi mình, mình cũng im được. Tại sao quý vị? Tại vì nhiều khi trong cái trường hợp đó chưa chắc là tham nhẫn đâu nha quý vị. Tại vì nhiều khi người ta có quyền lực nhiều quá, mình nói người ta bắt mình luôn sao, hoặc là người ta đánh mình luôn sao, thành ra mình phải im. Còn có nhiều người người ta bằng mình, nhưng mà mình nói ra đó thì nó sẽ có bên này cũng bị cái này, bên kia cũng bị cái kia, vân vân. Nói chung là hai bên đều thiệt hại, thành ra mình sợ cái điều đó, thành ra mình không dám trả lời lại. Rồi nhưng mà có trường hợp này nè, là có nghĩa là có những người người ta nhỏ hơn mình, người ta yếu thế hơn mình, mà người ta phỉ báng mình vân vân, mà mình kham nhẫn được, thì đây mới gọi là một cái sự kham nhẫn. Đây mới gọi là một cái sự kham nhẫn. Quý vị thấy không? Khi mà Đức Phật với Chư Tăng đi ở trong cái thành đó, bà Maganiya đó, bà mới kêu cho tiền những người côn đồ, những người thấp hèn, đứng đó mà chửi Đức Phật và Chư Tăng. Ngã Ananda lúc đó là một vị thánh tu đầu quần, nên ngài chịu không nổi với những cái lời mà phỉ báng như vậy. Ngài chịu không nổi là làm sao quý vị? Tại vì ngài tôn trọng, tôn kính Đức Phật như vậy, mà những người này đứng chửi Đức Phật, thành ra ngài chịu không nổi, ngài chịu không nổi khi mà nhìn thấy Đức Thế Tôn vậy. Ngài mới muốn đi qua cái chỗ khác, đi qua một cái xứ khác, thỉnh Đức Phật đi qua xứ khác. Đức Phật nói á, nếu mà qua xứ khác á, cũng có người chửi thì sao? Cũng có người cũng có người chửi đó thì sao? Thì ngài Ananda mới nói là sẽ đi qua xứ khác nữa. Đức Phật nói đi qua xứ khác cũng có người chửi sao? Thì đi qua xứ khác nữa. Thành ra lúc đó Đức Phật nói, này Ananda, cái gì á, nó phát sanh lên nơi nào phải giải quyết ngay nơi đó. Nơi nào phải giải quyết ngay nơi đó. Và hơn nữa đó, đối với chúng sanh á, mà những cái người ngu hoặc là những cái người phàm phu á, thì những cái lời phỉ báng á, là những cái lời đó họ rất là thích. Những cái lời mà chửi rủa người khác á, thì họ rất là thích. Họ chửi rủa cho vừa với cái miệng, cũng như là cho như là thỏa đáng với cái miệng của người ta. Thì người ta chửi thì người ta cứ chửi. Còn mình kham nhẫn là cái trách nhiệm của mình. Kham nhẫn là cái sự kham nhẫn này của mình. Mình phải kham nhẫn. Còn họ chửi là họ chửi. Còn cái đối với mình á, bản thân của mình á, là phải kham nhẫn. Thành ra đó, như vậy á, mà Đức Phật và Chư Tăng á, đã vượt qua được ở trong cái thành đó. Và Đức Phật lúc đó ngài thiết lên mấy bài kệ. Quý vị biết rằng ngay cả những người, có một số người mà trong cái nhóm mà đang chửi Đức Phật và Chư Tăng, ngay chỗ đó mà các vị đó đắc được thánh quả Tu Đà Hoàn. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng đối với cái sự kham nhẫn này là sao quý vị? Có nhiều khi mình bị những cái đối tượng mà nhỏ hơn mình hoặc là yếu thế hơn mình, người ta phỉ báng mình cũng phải kham nhẫn. Quý vị thấy rằng đối với Đức Phật và Chư Tăng, quý vị thấy không, có những lần mà Dạ So Mạnh Lợi nói với Đức Phật, mà nếu mà ai mà đụng chạm đến các vị tỳ kheo, phỉ báng các vị tỳ kheo, Đức Thế Tôn xin Đức Thế Tôn hãy nói với các vị tỳ kheo đọc lên cái câu này, liền lúc đó chúng con sẽ có mặt, chúng con sẽ cầm cái chài này, đánh một cái vào đầu, thì đầu chúng sanh nó sẽ bể làm bảy mảnh. Thì quý vị thấy không, ở trong lúc đó Đức Phật và Chư Tăng có biết bao nhiêu vị Dạ So, đại tướng Dạ So và các vị long thần vân vân, những vị đó chỉ cần mà đánh một cái thôi, những cái chúng sanh đó nguyên cái làng đó cũng đủ tan nát nữa. Nhưng mà đối với Đức Phật và Chư Tăng sao quý vị, không có những cái điều đó, các ngài không có những điều đó. Thành ra đó, ở đây á, mình thấy rằng đối với cái pháp kham nhẫn á, kham nhẫn để chi vị, để vượt khỏi luân hồi này, Đức Phật dạy các vị tỳ kheo phải kham nhẫn, dù cho cái lời phỉ báng đó của cái người mà có quyền thế hay là không có quyền thế cũng vậy. Hoặc là đối với những cái lúc mà cái thời tiết và cái sự thiếu thốn vân vân, đối với các vị tỳ kheo phải chịu đựng, phải có cái sự chịu đựng kham tin. Thành ra đó, ở đây cái sự kham nhẫn này là cái gì? Kham nhẫn này có nghĩa là cái vị đó phải chịu đựng, mà hình như là nhất là nói về cái sự chịu đựng về cái lời phỉ báng. Quý vị thấy rằng có nhiều lúc trước đó, chúng tôi nhớ nghe cái vị giảng sư đó, cái vị đó nói rằng cái đời sống tu tập của các vị tỳ kheo á, hoặc là trong cái cuộc tu này á, cái sự mà cúng dường cho cái sự cúng dường của người ta đó đến với mình á, thì cái điều này chưa chắc chắn, cái điều này chưa chắc chắn, nhưng mà cái những cái sự kiện mà xảy ra, ví dụ như là mình bị người ta chê hoặc là bị người ta chửi, thì cái điều chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng tôi nhớ rằng là hồi lúc chúng tôi mới vào tu á, chúng tôi đã từng nghe những cái điều này rồi. Thì lúc mà trải qua cái cuộc tu á quý vị, trải qua cái cuộc tu mà cái thời gian vừa qua, thì quý vị thấy rằng là chúng tôi công nhận rằng cái điều đó nó đúng. Công nhận rằng cái điều đó nó đúng, có nghĩa là sao quý vị? Cái này á, ở ngoài đời thường thường như người ta nói là hên xui. Hên xui. Thì quý vị biết rằng á, có những lúc á, khi mà chúng tôi đi ra ngoài đường á, thật sự á, mình vừa bước lên xe thôi, cũng có người á, là người ta phát tâm, người ta cúng dường cái tiền xe cho mình rồi. Nhưng mà quý vị biết rằng, có nhiều lúc á, mình mới bước lên xe thôi, là mình cũng đã bị người này người ta nói mỉa, nói mai mình rồi. Hoặc là quý vị biết rằng có những lần á, chúng tôi đi bộ về chùa, quý vị biết rằng có những người á, người ta có ở cái bằng trước chùa chúng tôi á, có những cái nhà biệt thự á, người ta nuôi một cái con chó bạch rê á, quý vị biết rằng là nó lớn như là nó chỉ cần chờ một cái là qua đầu chúng tôi luôn. Mà quý vị biết rằng những cái người đó, người ta nuôi những con chó bạch rê đó, mà chúng tôi đang đi vậy á, mà người ta thả hai con chó bạch rê ra, khi mà nó chạy gần đến mình á, hai con chó nó đưa, nó nhảy người lên á, quý vị biết rằng là nó cao hơn, cao hơn cái đầu của chúng tôi luôn. Thì lúc đó quý vị biết không còn một cái chánh niệm gì hết. Lúc đó phải nói rằng là chánh niệm không có được. Mà quý vị biết lúc đó là tim của chúng tôi đập, mà đập rất là mạnh. Mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà như một người nào khác, ví dụ như là một cô, ví dụ như một cô thiếu nữ hoặc là một cái người tu nữ gì đi, là người ta sẽ cũng như là chắc chúng tôi nghĩ rằng sẽ xỉu tại chỗ đi. Đối với chúng tôi mà quý vị biết rằng thật sự ra thì và mình cũng rất là, trong những cái trường hợp đó mình cũng rất là lanh lẹ, mà mình cũng rất là lanh lẹ, hoặc là mình cũng biết mà để mà tránh được cái sự nguy hiểm đó. Nhưng mà cái lúc đó quý vị biết bất ngờ quá, bất ngờ quá, cái lúc đó chúng tôi nhớ rất là rõ, cái người chủ nhà đứng ở trong nhà, ngồi ở trên một cái ghế bành, ngồi trên một cái ghế bành đó, quý vị biết rằng là dựng hai cái sợi dây xích lại, thì cũng như là hai con chó nó vừa chồm đến mình á, là nó cũng vừa thẳng cái sợi dây xích ra luôn. Có nghĩa là quý vị biết rằng là người ta giỡn á, thì chúng tôi nhớ rất là rõ, mà cái người đó, người ta ngồi ở trên một cái ghế bành, người ta đeo một cái sợi dây chuyền rất là dày, như là một cái sợi dây xích vậy đó, và răng của ông ta đó là bịch vàng xung quanh, có bao vàng xung quanh, ông ta cười để hở cái hàm răng ra, thấy có nhiều cái bịch vàng. Quý vị biết rằng trong cái cảnh đó, quý vị biết rằng mình cũng đâu có làm gì được người ta. Thành ra cái này là hình như là mình phải hoan hỷ và chấp nhận, tham nhẫn thôi, chứ mình cũng đâu có làm gì được những người đó quý vị. Thành ra trong cái trường hợp đó quý vị biết rằng mình không có chánh niệm nổi, nó bất ngờ quý vị, nó bất ngờ mình đi ngang qua vậy đó, thì người ta cũng như là trong cái buổi chiều người ta thả chó đi vệ sinh đó, thành ra người ta với là cũng như là cái thú vui của người ta, thì mình biết rằng là chắc có lẽ là người ta đùa quá chớn, người ta đùa quá chớn. Thường thường đó quý vị biết rằng là khi mà chúng tôi đi đây đi đó, cũng có rất là nhiều người hình như là người ta thấy mình, người ta mến, có nhiều người ta cũng người ta giỡn với mình, người ta chọc mình một hai câu, nhưng mà chọc cũng như là chọc để vui, tại vì người ta là người đời, người ta không có biết cái pháp tu, nhưng mà người ta gặp mình mến, người ta không biết nói làm sao hết, thành ra người ta ưa đùa. Thì trong cái trường hợp đó, chúng tôi nghĩ rằng chắc cái người đó cũng đùa, mà đùa quá chớn. Mà quý vị biết đối với bản thân của mình á, bản thân của mình á thì lúc đó không đủ chánh niệm. Thường thường á quý vị biết rằng mình đi ra ngoài á, mình phải ráng sao nói, thí dụ như người ta có nói mình thu thuốc cò, mình cũng phải chịu. Có nghĩa là sao, cái lúc mà mình ra ngoài mình phải cố gắng, ví dụ như không có chánh niệm á, cũng làm như là cái người mà có chánh niệm, đến chỉ quý vị để đừng có làm cho người ta mất lòng tin. Cũng như là chúng tôi thường thường mấy sư ưa giỡn với nhau á, nhiều khi mình ở ngoài á, mình ráng mình cố gắng chịu đựng, nhưng mà mình vừa về tới phòng á, quý vị biết rằng là như là một cái người mà người ta trong phim kiếm hiệp á, mà người ta bị chứng chưởng rồi đó, mà người ta chứng chưởng rồi đó, nhưng mà lúc đó đó ở ngay tại cái chỗ mà đang đấu nhau á, thì người ta không có học máu, nhưng mà người ta ráng về tới ngay chỗ mà cái chỗ người ta ở, là lúc đó người ta mới học máu. Có nghĩa là người ta lúc đó người ta ráng ức chế, người ta cố gắng thôi. Thì cũng vậy quý vị, khi mà mình đi ra ngoài đường á, có nhiều trận á mình gặp á, mình ráng rất là điềm tĩnh, điềm tĩnh, nhưng mà khi mà mình về trở về tới phòng á, thì có nhiều khi á, mình muốn la quảng lên luôn á. Thành ra ở đây á, một cái người mà muốn có được cái sự kham nhẫn á, là chúng ta phải nói rằng là rèn luyện rất là nhiều trong mọi tình huống và trong mọi hình thức. Chúng ta cái gì chúng ta cũng phải phải có cái sự mẫn, như là tập luyện qua. Thành ra từ từ đó chúng ta mới có được cái pháp này. Cũng như là quý vị biết rằng con người á, mình phải chấp nhận cái điều này nè. Nếu mà bạn không có chánh niệm thì phiền não mà nó tấn công bạn rồi á, y như là mình đã bị trúng đạn. Mà hãy mà trúng đạn rồi á là sẽ bị thương. Bị thương là lúc đó mình phải sao vậy? Kham nhẫn đừng la. Kham nhẫn đừng có la. Thì cũng vậy, khi mà mình đã lơ đễnh rồi, mình không có niệm rồi, thì những cái phiền não nó xâm nhập, thì lúc này mình phải chịu thôi. Phải chịu có nghĩa là sao? Phải kham nhẫn để mà đoạn trừ. Đó là cái pháp thứ ba mà cái vị tỳ kheo cần phải có. Rồi cái pháp thứ tư nữa đó là phải biết đi đến. Có nghĩa là sao quý vị? Cái vị tỳ kheo á, phải biết đi đến vương tớ. Đi đến hoặc là vương tớ có nghĩa là sao quý vị? Phải biết tự điều phục mình. Phải biết tự điều phục mình. Quý vị thấy rằng ở trong trong cái pháp cú kinh mà phẩm voi á, quý vị thấy rằng có những vị tỳ kheo á ở trong cái thời đó cũng vui. Các vị tỳ kheo á thấy rằng á, cái con voi già đó đó, nó già quá rồi, thành ra nó khi mà nó bị mắc, nó bị vướng vào cái đám lầy đó, rồi lúc đó voi đó là voi chiến của nhà vua, thành ra đó nhà vua mới kêu mọi người tập hợp lại, dâng cờ lên, đánh trống lên, y như là chuẩn bị để mà xông trận, y như là chuẩn bị xông trận. Thành ra lúc đó voi á nó thấy cờ xí ở đằng xa, ở gần, rồi trống kèn vân vân, thành ra lúc đó nó hung hãn lên, nó hung hăng lên, thì lúc đó nhờ hung hăng mà nó vượt khỏi được cái dũng dũng lầy đó. Thì các vị tỳ kheo thấy như vậy cũng rất là vui, coi thấy như vậy cũng rất là thích, đi về kể nhau nghe vân vân. Thì lúc đó Đức Phật nghe cái sự kiện đó, Đức Phật nói á, này các vị tỳ kheo, khi mà các vị tu tập á, các vị tỳ kheo á tu tập cũng phải giống như là vô chiến như vậy, phải dùng mình lên, phải vượt khỏi ra cái đám lầy phiền não này. Có nghĩa là quý vị thấy rằng trong cái điều này Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo rất là nhiều, phải có cái sự bước tới. Mà bước tới ở đâu quý vị? Bước tới những cái pháp mà những cái trạng thái mà mình chưa được từng nghe, hoặc là chưa được từng nếm đến. Có nghĩa là cái gì mà mình chưa được từng nếm quý vị? Quý vị biết rằng ở trong cái cuộc đời mình, đối với có những cái cảnh giới mà tái sanh á, đối với cảnh trời này, cảnh trời nọ, vân vân, ngay cả những cái cảnh trời mà thuộc về mà những cái cõi thiền luôn, có lẽ rằng chúng ta đã đi qua hết rồi. Có nghĩa là chúng ta đã đi qua hết rồi. Ví dụ như là nói về 31 cõi, thì chúng tôi nghĩ rằng là chỉ có 5 cõi ngũ tịnh cư thôi. Những cái cõi ngũ tịnh cư của các bậc thánh A-la-hàm với là những cái vị mà đắc thiền đó, thì có những cái cảnh giới đó mình chưa đi qua thôi. Còn lại thì chúng ta thấy rằng đối với cõi trời, cõi khổ, cõi người gì đó, mình cũng đã từng đi qua rồi. Hoặc là đối với nè, làm vua nè, làm ăn trộm nè, làm bác sĩ nè, vân vân, ở trong quá khứ chắc là mình đã từng làm rồi. Làm cái người người hiền, người xấu, người dữ gì ở trong quá khứ cho đến bây giờ là mình đã từng làm qua hết rồi. Có nghĩa là ở đây chúng tôi nói sao quý vị? Chúng tôi nói rằng bất cứ cái gì mình cũng đã nếm rồi, bất cứ một cái gì mình cũng đã đi qua rồi, nhưng mà có những cái trạng thái mà dẫn đến giải thoát, những cái sự mà bước tới ở trong cái chi phần thứ tư này á, thì hầu như là mình chưa bước thôi. Thành ra đó, Đức Phật dạy mình phải cố gắng bước tới, hoặc là phải cố gắng để mà vượt qua những cái gì mà mình đang bị vướng lại, cũng như mà vô già mà vượt khỏi được cái dũng lầy. Thì các vị tỳ kheo á cũng phải ráng cố gắng phải ráng cố gắng để mà vượt lên khỏi được những cái phiền não này. Hoặc là chúng mà vậy thì bây giờ vượt qua bằng cách nào quý vị? Bằng cách chúng ta phải tu tập thánh đạo tám ngành, hoặc là chúng ta phải điều phục tâm của chúng ta, điều phục tâm của chúng ta, chúng ta phải tu tập để mà đạt đến cái trạng thái đó. Cũng như đó quý vị thấy rằng ở trong thời Đức Phật có một cái vị tỳ khưu á, cái vị đó nó mới rằng thấy cái người này voi, người ta điều khiển không được con voi đó, cũng như là kêu con voi đó nó đi theo đúng cái ý của mình, cái người này voi á, người ta kêu không được. Thành ra cái vị tỳ kheo á thấy như vậy, thì quý vị biết rằng cái vị tỳ kheo này á, trước khi vào tu á là cũng là cái người này voi luôn, Thành ra thấy như vậy á, là ngứa ngày liền, à, thấy vậy ngứa ngày liền. Thành ra cái vị tỳ khu đó nó mới đứng đứng lại á, đứng lại thấy cái con voi này nó quá hung hăng. Mà cái người nài voi á thì không biết cách điều khiển. Thành ra cái vị tỳ kheo này mới đứng chỉ cho cái người nài voi á, à, là hãy lấy cái cây á mà thọt vô cái chỗ đó, à, thọt qua bên chỗ này, thọt qua cái chỗ nọ, à, là nó sẽ đau và nó sẽ nghe lời điều khiển của mình, à, nó sẽ nghe lời điều khiển của mình. Thì quý vị biết rằng khi mà vị tỳ kheo đó chỉ như vậy á, cái người này voi là làm y theo cái lời của vị tỳ kheo đó chỉ. Thành ra quý vị biết rằng là tích tắc cái người này voi đã hướng dẫn được, mà hướng dẫn được con voi đó theo ý mình. Thành ra lúc đó quý vị biết rằng các vị tỳ kheo á mới tán thán, à, tán thán cái vị tỳ kheo này quá hay, à, con voi đó, à, cái tánh tình nó khó dạy, khó điều khiển vậy. Mà cái vị tỳ kheo này chỉ có chút xíu á, mà cái người này voi này đã điều phục được cái con voi đó. Thành ra cái sự kiện đó quý vị thấy rằng lúc đó các vị tỳ kheo đang tán thán, đang bàn với nhau vậy, à, Đức Phật á, à, mới nghe đến, à, Đức Phật mới hỏi và các vị tỳ kheo kể lại. Thì Đức Phật mới cho mời cái vị tỳ kheo mà đã chỉ người ta điều phục con voi đó, à, đến. Đức Phật đã vỡ trách cái vị tỳ kheo đó. Và cuối cùng Đức Phật nói lên những cái lời là kêu cái vị này á, hãy nên tự điều phục mình. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái xe voi đó hoặc là voi á, nó cỡ mình, à, không có đưa đến cái sự giải thoát. Có nghĩa là ví dụ như đó quý vị thấy rằng không? Ví dụ giờ mình chạy, mình điều khiển chiếc xe hơi nó giỏi đi, hoặc là mình điều khiển chiếc xe mô tô nó giỏi đi, vân vân. Nhưng mà nó không đưa mình chạy đến cái nơi giải thoát, à, mà nên điều phục cái tâm của mình. À, hãy mà điều phục cái tâm của mình được thì nó sẽ dẫn đến cái sự giải thoát. Thành ra đó, lúc đó cái vị tỳ khu đó, Đức Phật đã thuyết pháp giáo giới cho vị tỳ kheo đó và thuyết giảng cho vị tỳ kheo đó. Cuối cùng á, vị tỳ kheo đó đã thực hành theo cái lời của Đức Phật dạy nên đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Thì ở đây á, quý vị thấy rằng một cái vị tỳ kheo á là phải có cái sự bước tới, bước tới hoặc là cái sự tiến lên để chỉ vị để mà đạt được cái mục đích, đạt được những cái pháp mà những cái hương vị của những cái pháp mà mình chưa từng được nếm qua, hoặc là mình chưa từng được biết được cái trạng thái đó, thì đó là cái sự giải thoát. Mà mình muốn mà được cái sự mà bước tiến, bước đến hoặc là tiến tới mà bằng cái cách nào quý vị? Bằng cái cách nếu mà chúng ta phải tu tập thánh đạo tám ngành, hoặc là nói một cách ngắn gọn là chúng ta phải điều phục được cái tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ hướng tới và nếm được những cái trạng thái mà trước đây mình đã chưa từng nếm. Đó là cái sự mà cái vị giải thoát. Thành ra đó, quý vị thấy rằng đối với cái vị tỳ kheo mà muốn có được bốn cái đức tánh này, tu tập thành tựu được bốn cái đức tánh này, sẽ làm một cái vị tỳ kheo mà đáng được cái sự lễ bái, cúng dường của các tín thí, dù là ở phương xa hay là ở gần. Còn đối với qua cái bài học này thì chúng ta thấy rằng đối với những người cư sĩ cần phải có đức tính này, quý vị. Kính thưa quý vị, cái điều này phải có, cần phải có. Vì sao vậy? Vì khi mà chúng ta còn là phàm phu, chúng ta còn trôi lăn trong cái dòng sinh tử luân hồi này, chúng ta cũng phải trang bị cho mình bốn cái pháp này. Hoặc là mình thấy rằng đối với cái người mình mà có bốn cái pháp này, hoặc là ở trong gia đình mình, những thành viên ở trong gia đình mình đều có bốn cái pháp này, thì sao quý vị? Gia đình mình sẽ là một cái gia đình tốt, hoặc là cái xóm làng của mình, cái thành phố của mình, ai cũng trang bị cho mình những cái pháp này, thì nó sẽ là một cái làng tốt, hoặc là một cái thành phố mà toàn là những người tốt. Còn nếu mà ở trong một cái đạo tràng, hoặc là ở trong một cái chùa, mà những người cư sĩ, những người Phật tử, thiện nam tín nữ, đều trang bị cho mình một trong bốn cái pháp này, sẽ làm cho cái đời sống tu tập của mình, nó sẽ vơi bớt đi cái phiền não, và dễ dàng để mà chứng đắc được đạo quả A-la-hán, vân vân. Sẽ cũng như là nói chung là mình trang bị cho mình một trong bốn cái pháp này thì cái phiền não nó sẽ vơi đi dần và cái cơ hội giải thoát nó sẽ đến với mình rất là nhanh. Thì kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, đối với cái đề tài ngày hôm nay thì chúng tôi xin trình bày với những ý trong thời gian vừa qua. Giờ đây thì xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng. Kính chia đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, mong rằng cái phước báo này làm cho quý vị được cái sự an lạc lâu dài. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn chiều thế giới Sa Pa, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên nữ xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các vị hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thái. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nhà xa thú xa thú kính chia đại đức Phật tính đã giảng cho bài học hôm nay. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ từng tòa tự siêu, đại đức tự quyền, đại đức minh hạnh, đại đức Phật tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn vì cho biết và nghe rõ. Sau khi chúng ta đã nghe đại đức Phật tính giảng bài học hôm nay rồi, giờ đây thì chúng ta bước qua chương trình thảo luận liên quan đến bài học hôm nay. Xin report cho chúng tôi cái câu số 2, câu số 2 trong sự thảo luận hôm nay, để chúng tôi thỉnh thượng tọa tề siêu dạ thảo luận cái câu số 2 của bài học hôm nay. Cảm ơn của Đức Thánh. Dạ bạch thượng tọa tề siêu rằng là trong cái việc ví dụ như là cái câu hỏi hôm nay được đặt ra ở đây, đó là tại sao ở đây Đức Phật này chỉ nói đến cái việc mà sát hại, mà chỉ nói đến ngài chỉ nói đến cái tà tư duy, dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy, hay làm sao để tận diệt, đoạn diệt được những cái tư duy bất thiện đó. Trong khi đó thì ngài không có nêu là mình phải đoạn diệt hay là mình loại bỏ cái tà ngữ, tà diệt hay tà mạng. Điều này có nghĩa là ngài có thể chú trọng đến cái ý niệm, tức là cái từ ở cái tâm. Nếu như cái tư duy bất thiện, cái tư duy mà nếu như tư duy bất thiện nó có thể xảy ra từ cái điều tài ngữ, tài nghiệp và tài mạng, điều này có phải như vậy không? Thì con kính thỉnh thượng tọa tề siêu quan hệ thảo luận cái câu số 2, cũng là cái câu đầu tiên trong chương trình thảo luận hôm nay. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa, không biết là thượng tọa có trước máy không?
Nam mô Bụt Tha Dạ. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Khi mà nói đến cái pháp mà cần được đoạn trừ đó, thì được nêu ra ở đây có rất là nhiều, như là thân ác, khẩu ác, ý ác, hay là tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Đó cũng là những cái pháp cần được đoạn trừ. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn ngài thuyết về cái pháp mà so sánh á, ngài nhắc đến cái chuyện mà con voi nó có cái đặc tính là nó hiếu sát á, sát phạt. Khi mà nó ra trận, hễ mà đối phương quân địch có voi, có ngựa, có người là nó nhắm đến là nó tàn sát hết để giành chiến thắng cho chủ nhân của nó. Thì khi mà nói đến cái đặc tính hiếu sát hay là sát hại đó, thì Đức Phật ngài có nói đến một vị tỳ kheo cũng phải có cái đặc điểm là sát hại hay đoạn trừ. Thì đoạn trừ ở đây Đức Phật ngài chỉ nêu lên là đoạn trừ dục tầm, sân tầm, hại tầm thôi. Ngài không có nói đến cái như là ngài chỉ nói đến cái sự tà tư duy, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm, mà không nói đến tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Tại sao vậy? Ở đây thưa quý vị, Manu Pupangama Thamma Manu Sita Manu Maya, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu như mà cái tư tưởng được thanh tịnh, cái tâm ý được thanh tịnh, loại bỏ được cái tà tư duy hay dục tầm, sân tầm, hại tầm, thì lúc bây giờ những cái sự sát sanh hay trộm cắp, tà dâm, hoặc là khẩu nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, hoặc là cái sự nuôi mạng bất chính, nuôi mạng tà vại, những cái đó không thể xảy ra đối với một người có chánh tư duy. Điểm đặc biệt ở đây chúng ta phải nhớ là một người có tà tư duy thì người đó sẽ có tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Còn một người có chánh tư duy rồi thì sẽ khởi lên chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và đoạn trừ được tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Cũng như ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta bị bệnh nếu mà nó nổi ra ở ngoài da những cái mẩn ngứa hoặc là những cái mụn đỏ, người ta không cần phải thoa thuốc ngay chỗ đó. Người ta chỉ cần làm sao cho uống thuốc để trị cái gốc ở bên trong, tức là do nơi máu huyết hoặc là do nơi cái gan nó suy, cái thận nó suy. Thì giờ trị ngay cái gốc đó thì tự nhiên ở bên ngoài nó sẽ hết. Cũng như thế nào thì ở đây cũng vậy. Một người mà sở dĩ có tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng đó. Tà ngữ tức là cái lời nói không chân chính, như nói dối, nói đâm thọc, v.v. Tà nghiệp tức là cái hành động người thân không chân chính, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Tà mạng tức là cái sự nuôi mạng bất chánh thủ đoạn. Thì như vậy những cái pháp tà đó, ba pháp tà đó đều do tà tư duy mà ra. Cái tiếng bất thiện tầm gọi là akusala, quy tắc cá, là dục tầm, sân tầm, hải tầm đó. Những bất thiện tầm đó, akusala quy tắc cá, nó đồng nghĩa với chữ mitcha sankappa, tức là tà tư duy. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói đến cái chuyện mà trong cái bài kinh này Đức Phật này, ngài nói các một vị tỳ kheo mà không có chấp nhận tà tư duy đã khởi lên rồi tìm cách mà đoạn trừ, vân vân, thì như vậy nó gọi là đoạn trừ tà tư duy. Mà sở dĩ Đức Phật này chỉ nói đến chừng ấy là bởi vì nếu mà đã đoạn trừ được tà tư duy và có được chánh tư duy thì lúc đó chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng có mặt. Và khi tà tư duy không có thì tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng cũng không có, bởi vì nó là cái gốc, nó là cái tư tưởng. Thế cho nên ở đây Đức Phật này dạy trong kinh Pháp Cú: kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Cái quan trọng nhất là cái tâm. Nếu mà tâm của người đó hướng tà, có khuynh hướng không được tốt đẹp, như là có tham, có sân, có ác ý, thì như vậy mấy cái chuyện kia là làm được hết. Cái chuyện tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng thì làm được hết. Đây là cái câu trả lời Và chúng tôi xin chia sẻ với quý vị trong cái câu thảo luận đầu tiên, tức là câu thảo luận số 2 ở trong bài học mà Đại Đức Pháp Tăng vừa nêu. Và bây giờ xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng trở lại điều học. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Thượng Tọa Thiện Xuyên đã thảo luận cái câu số 2 vừa rồi. Bây giờ đây thì chúng ta bước qua cái câu số 1. Con không biết là Đại Đức Tề Quyền có trước máy không ạ? Nếu Đại Đức Tề Quyền có trước máy và nghe được, xin thỉnh Đại Đức cho cái tín hiệu để thỉnh Đại Đức thảo luận cái câu số 1. Vâng, sa thú. Kính thưa với Đại Đức Tự Quyền rằng là ở đây cái câu số 1 được đặt ra đó thì vì tỳ kheo sống độc cư một mình thì làm sao để có thể biết nghe pháp. Ví dụ thường là mình nói nghe pháp phải có cái người giảng, rồi có hội chứng để mà mình thính pháp. Rồi nếu như một vị mà chọn một cái đời sống độc cư ở trong rừng hay một nơi nào đó để lo chuyên tâm hành thiền thì cái ý nghĩa nghe pháp này nó có ý nghĩa như thế nào và làm sao để được nghe pháp, thì cái này nó có ý nghĩa như thế nào? Qua cái câu hỏi này kính thỉnh Đại Đức Tự Quyền quan hỷ. Vì trong một cái điều mà mình biết rằng cái bậc cái người mà nghe hiểu thông được giáo pháp, giác ngộ được giáo pháp thì cũng nhờ chính cái nghe. Nếu một bậc thinh văn là như vậy thì cái sự nghe ở đây là nghe trong cái ý nghĩa như thế nào? Là nếu như một mình mà một người mà ở độc cư ở trong rừng sâu hay hoặc là ở trong núi, trong rừng, trong nơi thanh vắng như vậy thì không có hội chúng, làm sao để nghe pháp? Kính thỉnh Đại Đức Tự Quyền thảo luận cái câu số 2, câu số 1 này. Kính thỉnh Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị. Kính lễ đến sư phụ Thầy Siêu, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong đông, tăng chào đến với kinh nữ sư cô cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, thì có thật thì nếu mà là độc cư ở trong cái tinh thần thì ở nơi đó chỉ có một mình, hay nơi đó chúng ta không có ai thì làm sao gọi là nghe được? Chỉ có thật thì mới bước vào room thì chưa, các cô chưa có ở trong room chưa có chuyển từ cái bài, cho nên chưa xem cái bài kia. Đây là cái lý do thứ nhất mà xin bảo như vậy. Và khi yêu cầu chuyển cái, khi mà nhận được các cái câu thảo luận và cũng như xin lỗi nhận được cái bài giảng hôm nay thì lúc đó đã gọi lên. Vì vậy cho nên chỉ thứ trước nhất là chưa có xem kỹ về cái kinh văn, mà không thể nói một cách tức là nó mang tính tức là bằng cái chủ quan hay là bằng một cái sự tư duy mà nó không được ổn định. Cho nên vì vậy mà nói Phật pháp thì nó phải được một cách chuẩn xác rõ ràng. Vì vậy cho nên câu hỏi này thứ nhất là thực tỉnh Đại Đức Pháp Tăng Quan Hỷ, Đại Đức có thể thỉnh sư phụ Thầy Siêu hay là vị nào đó trong room có thể tiếp dùng, và sau đó thì xem bài thì xin sẽ trả lời những câu hỏi sau. Cho con kính thỉnh sư phụ con hãy giúp dùm cho con cái câu này, bởi vì con vào chưa có quan sát, chưa có về kính là được có tâm giúp dùm, chưa có xem bài một cách kỹ cho nên không dám trả lời một cách bằng cái tư tiến của mình. Dạ kính thỉnh ngài.
Dạ cũng sơ ý là cũng không nghĩ là Đại Đức Tự Quyền cũng chưa xem bài, cho nên là xin ghi điều quan hệ cho xin gác cái câu hỏi mình lại để một tí nữa để thỉnh Đại Đức Tự Quyền sẽ trở lại với Đại Đức Tự Quyền. Bây giờ thì còn cái câu số 3 nha. Câu số 3 thì con xin thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu, cũng biết là Thượng Tọa vừa thảo luận xong cái câu số 1 vừa rồi, câu số 2 vừa rồi. Bây giờ thì hôm nay có Pháp Hai vị đạo sư Đại Đức Pháp Tính thì cũng đã vừa mới dặn xong, cho nên là con còn cái câu hỏi số 3 này, con xin thỉnh thủ tọa quan vị thảo luận nếu thì đâu có tiếng máy. Bây giờ thì con xin được nêu cái câu số 3 ở đây á, là nếu một người tu tập tạo phước với nguyện vọng sẽ chứng được niết bàn trong tương lai, như vậy có thể gọi là người biết đi không? Thì cái việc mà tu tập thì nói chung mình tạo phước, mình tạo nhiều cái thiện sự khác nhau, thì nhưng mà dù mình tạo mọi cái thiện sự khác nhau, cái điều thiện khác nhau đó, nhưng mà mình vẫn có cái nguyện ước để thành tựu được đạo quả, chứng đắc được thành tựu được đạo quả, chứng đắc được niết bàn đó, thì cái điều đó có thể gọi cái người đó là cái người đi đến hay không, cái người biết đi hay không. Thì con kính thỉnh là thượng tọa quan thị thảo luận giảng trọng thêm trong cái ý nghĩa của câu số 3. Và con kính thỉnh thượng tọa. À, quý vị có nghe tiếng của chúng tôi được không ạ? Alo, quý vị có nghe tiếng của tôi của chúng tôi được không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, con xin lặp lại là không biết là thượng tọa có trước máy không? Nếu thượng tọa có trước máy thì xin thượng tọa cho một cái tín hiệu, hoan hỷ cho một tín hiệu để chúng con thỉnh thượng tọa thảo luận cái câu số 3. Chắc có lẽ là thượng tọa đã rời, không có trước máy. Ồ, thấy đại đức tự nguyện đưa tay. À, kính thỉnh đại đức tự nguyện quan hỷ thảo luận cái câu số số 1 khi nãy, đại đức tự nguyện. Khi nãy đại đức tiểu quyền còn hứa là để xem bài lại rồi để đại đức thảo luận cái câu số 1, kính thỉnh đại đức. Vậy là đại đức thảo luận luôn cả hai câu ha. Thôi bây giờ là thỉnh đại đức tiểu quyền thảo luận cái câu số số 3 trước đi. Rồi sau đó thỉnh đại đức tiếp tục cái câu số 2, câu số 1. Kính thỉnh đại đức tiểu quyền thảo luận. Bây giờ này có lẽ là thượng tọa tự siêu đã không có trước máy. Kính thỉnh đại đức quan nghĩ thảo luận cái câu số 3 trước. Sau đó là con thấy thượng tọa tự siêu đưa tay. Dạ, rất quan nghĩ con thấy thượng tọa tự siêu đưa tay. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận cho chúng con một cái câu số 3 đó thượng tọa. Dạ, cái câu mà ở đây đó thì đặt ra là một người tu tập tạo phước báo với nguyện vọng mà sẽ chứng đắc niết bàn, sẽ chứng niết bàn trong tương lai, như vậy có thể được gọi là người biết đi hay không? Dạ, thì con nghĩ rằng trong một cái dịp cái người tu á, thì mình tu tập thì mình có tạo nhiều cái thiện sự khác nhau, thì trong mỗi cái thiện sự đều là một cái việc làm để hướng đến cái sự giải thoát, thì không hẳn là mình phải làm những cái điều gì, không phải là mình phải tu thiền không, mà mình có thể là bố thí, mình có thể cung kính, mình có thể phục vụ, mình có thể thính pháp, làm các cái công việc thiện sự khác, nhưng mà cũng là cái ý nguyện là mình để chứng đắc niết bàn, thành tựu trong tương lai, thì điều này có thể gọi là người đó là người đi đến hay không? Dạ, cái người biết đi hay không? Con kính thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận rộng rõ cái cho câu ý nghĩa của cái câu số 3. Dạ, con kính thỉnh.
Kính bậc chư tăng, kính thưa quý vị, ở trong bài kinh này Đức Phật này có sự so sánh con voi của vua có cái đặc tính gọi là biết đi, tức là biết đi theo cái hướng mà người này họ họ điều khiển, biết đi đến theo cái hướng họ họ điều khiển. Cũng vậy vị tỳ khưu trong Phật pháp do cái sự dẫn dắt của Đức Phật, vị tỳ kheo đó biết đi đến, biết chọn cái con đường để đạt cái niết bàn ngay trong hiện tại. Thì cái sự mà đi đến nó có nhiều cách, biết đi nó có nhiều cách. Giống như một người đi đường, người đó biết rõ mục đích mà mình sẽ đi tới, rồi đi theo con đường đó. Còn có người thì họ cũng hướng đến cái mục đích mình sẽ đi, nhưng mà giờ này họ chưa có đi, họ chỉ mới có nghiên cứu xem cái bản đồ thôi, xem bản đồ để mà biết rồi đi. Nhưng mà khi họ xem bản đồ, họ biết được cái hướng đó, cái đi vào con đường đó sẽ đi đến cái nơi đó, thì như vậy cũng gọi là một người biết. Cũng vậy, ở đây nếu một vị tỳ kheo ngay trong hiện tại biết được con đường chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, là con đường đưa đến niết bàn, đưa đến giải thoát. Vị tỳ kheo này thực hành theo giới định tuệ để ngay trong hiện tại đạt đến niết bàn, gọi là một vị tỳ kheo biết đi. Nhưng trong trường hợp này, vào cái thời kỳ mà sau khi Đức Thế Tôn viên tịch khoảng chừng 1000 năm đầu, thì các vị tỳ kheo xuất gia trong giáo pháp là các vị đã đều biết đi, biết tức là biết tìm cái hướng đạt đến niết bàn mà đi. Ngay trong hiện tại chứng đạt từ niết bàn, chứng đạt quả vị a la hán. Còn sau 1000 năm cho đến hôm nay, dần dần đạo quả niết bàn khó mà đạt được, bởi do chúng sanh thời nay đến pháp ba la mật chưa có đủ, hoặc là do cái sự dễ vui vân vân. Thế nhưng nếu mà thời nay có người sau khi đọc kinh điển hiểu được khổ luân hồi là gì, khổ do có thân ngũ uẩn này như thế nào, mặc dù như trong hiện tại vị đó không hy vọng là mình sẽ chứng đạt được, nó có nhiều cái lý do, thì vị đó giữ được cái lập trường là đạt đến quả niết bàn trong tương lai, bằng cách là vị đó cố gắng tạo nhiều cái công đức, nhiều cái phước báo, cũng giống như Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Phật vậy. Khi ngài còn là vị Bồ Tát, dù đã trải qua nhiều thời kỳ của chư Phật toàn giác, nhưng mà Đức Bồ Tát ngài không có chứng đắc ở các cái thời kỳ đó, tại vì cái khuynh hướng của ngài, cái mục đích của ngài là đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác ở trong tương lai để cứu độ chúng sanh. Ngài đã phát nguyện như thế, cho nên qua mỗi thời kỳ của mỗi vị Phật, ngài chỉ phát nguyện dưới chân của chư Phật đó, và chư Phật đó thọ ký cho ngài thôi. Như vậy không có nghĩa là Đức Bồ Tát Ngài không biết đi. Ngài biết đi, nhưng mà tại cái hạnh nguyện của Ngài, Ngài phải đi, đi sao, đi trễ hơn, để Ngài tiếp nối theo cái hạnh của chư Phật mà thuyết pháp độ đời. Thì trong trường hợp chúng ta không thể nói rằng Ngài, không thể nói Đức Bồ Tát là người không biết đi. Ở đây Đức Phật Ngài có dạy trong Tăng Chỉ Bộ Kinh về năm cái pháp bố thí của bậc chân nhân đó, là khi mà bậc trí tuệ sau khi bố thí, vì đó bố thí có nhìn đến tương lai, bố thí có nhìn đến tương lai, tức là bố thí rồi vị đó có cái hướng nguyện đến đạo quả giải thoát vân vân, hay là hướng nguyện đến quả vị thực gì đó, gọi là có nhìn đến tương lai. Đức Phật vẫn cho phép khi mà chúng ta tạo phước, chúng ta hướng đến cái sự giải thoát ở tương lai. Đức Phật Ngài không có cấm cản cái điều đó, bởi vì Ngài biết rõ không phải chúng sanh nào ngay trong hiện tại cũng đều có thể chứng đắc được đạo quả giải thoát hết. Ngài biết rõ điều đó. Nhưng mà về cách mà hướng đến tương lai đó, thì Đức Phật Ngài chỉ ngăn một điều là này chư tỳ khưu, ví như cái khúc gỗ trôi theo dòng sông, nó sẽ không câu ra biển cả được bởi tám nguyên nhân. Một trong tám nguyên nhân đó là bị phi nhân vớt lên. Thì cũng vậy, nếu một vị tỳ kheo mà tu tập phẩm hạnh mà nghĩ rằng do nhờ cái phẩm hạnh này mong cho tôi đời sau được sanh làm thân một vị chư thiên hay là thân nhân loại, thời như vậy đó được gọi là bị phi nhân vớt lên, thì khúc gỗ đó không trôi ngược dòng được, không trôi đến biển cả được, vị tỳ kheo sẽ không có xu dòng đến niết bàn được. Còn nếu như mà chúng ta làm một công đức gì, một cái phước báo gì, sau khi chúng ta tác ý và hiểu rõ ngay trong hiện tại này mình không có mong chứng đạt được, bởi do mình là người nhị nhân hay là do là người vô phần chẳng hạn, Apapo Buklo, thì chúng ta vẫn dùng cái trí tuệ suy tư tác ý và biết rõ đời là vô thường, khổ vô ngã, luân hồi là đau khổ, rồi vì đến nhàm chán, trong cái sự nhàm chán này vì đến hướng đến cái sự diễn ly giải thoát trong tương lai, thì như vậy cũng gọi là biết đi. Nhưng mà biết đi theo cái cách thứ hai, tức là một người chậm trễ một chút, cũng giống như một người gọi là biết đi đường, tức là người này đang hành trình để đạt đến cái nơi mà họ muốn đạt đến. Còn một người biết đi có nghĩa là giờ này họ chưa có đang hành trình trên cái con đường đó để chiều xế chiều đạt đến nơi, nhưng mà người này họ có xem xét cái bản đồ, họ định rõ đường đi nước bước để ngày mai ngày mốt mà họ đi, thì như vậy cũng gọi là một người biết đi vậy. Cho nên ở đây đó, một người tu tập tạo phước với cái nguyện vọng sẽ chứng niết bàn trong tương lai, thì người đó cũng có thể gọi là người biết đi, nhưng mà chỉ có cái là đi chậm thôi. Chứ còn nếu như một người mà làm phước mà không có biết cái hướng niết bàn mà đi, mà làm phước xong rồi thì nguyện làm sao mà được tài sản của cải, được sanh làm chư thiên, được sanh làm nhân loại, có cái thân tướng như thế này như thế kia, thì như vậy rõ ràng người này là người không biết đường đi. Cho nên chúng ta cứ yên tâm, đó là yên tâm như vậy, không có nghĩa là chúng tôi xúi các vị là ngay trong hiện tại không có lo tinh tấn nỗ lực mà chỉ lo hướng về tương lai không, thì nó cũng là một sự dễ vui. Nên chúng ta cố gắng nỗ lực, nhưng mà chúng ta cũng vẫn hướng đến ở tương lai. Nếu như ngay trong hiện tại mà chưa có chứng đắc thì ở trong tương lai chúng ta cũng đắc chứng. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi Câu thảo luận số 3 mà đến Đức Pháp Tính Pháp Tân vừa nêu, xin thỉnh để Đức Pháp Tân trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú chúng con kính tri ân thượng tọa Thầy Sư rất nhiều. Thượng tọa đã thảo luận cho cái câu số 3 vừa rồi. Giờ đây thì bước qua cái câu, trở lại cái câu số 1. Như khi nãy thì có thỉnh đại đức Tề Quyền, nhưng mà đại đức Tề Quyền thì chưa có xem bài, cho nên bây giờ thì thỉnh đại đức, sau khi đại đức đã xem bài rồi, kính thỉnh đại đức Tề Quyền quan nghị thảo luận cái câu số 1. Cái câu được đặt ra đây là một vị tỳ kheo sống độc cư một mình thì làm sao có thể được sao để gọi là người biết nghe, vì mình nói biết nghe là phải có hội chúng, phải có người thuyết giảng. Nhưng mà nếu như một người mà tu tập thì chọn cho một người cái đời sống độc cư hành thiền, thì trong cái ý nghĩa biết nghe thì như thế nào, hay là nghe là phải như thế nào, để rồi chúng ta có nghe điều này, nghe có thể là thật, là chúng ta phải đến với một vị pháp sư để lắng nghe, hay là nghe sao trong Phật pháp. Kính thỉnh đại đức Tề Quyền quan hỷ thảo luận cái câu số 1.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sẵn Kha. Được kính lễ, được con kính lễ đến sư phụ Thị Siêu. Đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong đông, thân chào đến quý sư cô cùng chư Phật tử. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, và thường thì chúng ta cứ chỉ nghe, tức là chúng ta nói rằng ở trong ngay cái lúc hiện tại thì chúng ta cứ cho là như vậy là chúng ta nghe. Ở đây biết nghe pháp, cái từ biết nghe pháp, sư thầy siêu đặt cái câu thảo luận này nó hết sức là ý vị và sức là ý nghĩa đó quý vị. Có những người ở trong đây nghe pháp là một chuyện, nhưng chúng ta biết nghe để chúng ta chọn lọc, và chúng ta từ cái chỗ đó mà chúng ta thực hành theo. Cái sự thực hành theo này chính là giá trị biết nghe pháp và biết tiêu hóa, biết thực hành, biết thực hành. Thì quý vị tùy theo khi mà được dạy về những cái pháp môn, chẳng hạn như quán về đề mục tự thi, hay quán về vô thường, quán về khổ não, quán về vô ngã, vân vân, thì Đức Phật ngài dạy cho vị tỳ kheo đó quán sát như vậy. Thì khi quán vị đó biết được, biết nghe, biết vâng lời, tạm gọi tức là biết nghe đây cũng như biết vâng lời của Đức Phật hay là vị thầy của mình dạy, và chúng ta làm theo, thì ở đó có giá trị biết vâng lời. Nó cũng như là biết nghe, tức là giả sử cái vâng lời tức là lời đã dặn mà chúng ta đã nghe, thì chúng ta đã nghe cái căn dặn, cái sự giải trình hay là cái sự dạy dỗ. Bây giờ mình biết nghe lời, biết nghe lời thầy, biết nghe lời cha mẹ, biết nghe lời anh chị, vân vân, thì cái đó chính là cái giá trị biết nghe pháp. Ở đây biết nghe pháp, đây biết nghe pháp những các pháp môn để chúng ta cần tu tập, những pháp môn nào mà chúng ta cần phải tránh. Thì ở độc cư một mình ở trong rừng thì vị tỳ kheo đó cũng có thể tu tập những cái giá trị hết sức là tốt đẹp. Chẳng hạn như bây giờ khi mà sau khi mà thọ thọ đại giới xong, sau khi ở với những vị thầy hòa thượng hay là vị thầy ít ma của mình một thời gian, được cái sự dạy dỗ, được cái sự chỉ dẫn của vị đó về các pháp môn tu tập, và bắt đầu vị ấy đi vào rừng tu. Chỉ đi vào rừng tu tức là vị ấy thực hành đúng theo cái lời dạy của thầy mình, đúng theo lời dạy của thở xưa thì đúng theo lời dạy của Đức Phật, hay là của ngài A Nan, hay là ngài Xá Lợi Phất, hay ngài Mục Kiền Liên, vân vân. Đối với các vị hiền, chư hiền thánh tăng thở xưa, thì đó chính là chúng ta biết nghe. Cái giá trị biết nghe này quý vị biết là nó lớn lắm. Người ta nói rằng cung kính không bằng phụng mệnh, vâng lời. Cái sự cung kính, cái sự tôn trọng, đó chỉ là cái bề mặt về cái thân hành của chúng ta. Nhưng khi chúng ta thực hiện đi theo cái vết chân, đi theo cái lời dặn, đi theo cái lời dạy của cha của mẹ, thì đây chính là cái giá trị tu tập hết sức là tốt đẹp. Và cái sự tu tập đó đòi hỏi một con người phải có một cái, phải có một cái sự tinh tấn, cái sự tỉnh giác, biết nghe lời. Cũng như bây giờ chúng ta biết vâng lời Phật thì chúng ta sẽ gìn giữ. Chúng ta biết nghe Pháp, Phật đã dạy thì chúng ta biết tôn trọng Pháp, biết tôn trọng Phật, biết tôn trọng Tăng, thì chúng ta sẽ không làm ác bất thiện. Chúng ta sẽ thực hành là những cái điều ác bất thiện Pháp, chẳng hạn như là thân của chúng ta, thì chúng ta sẽ không sát sanh, khẩu chúng ta sẽ không nói gió, nói lửa, nói đặc tập, vân vân. Chẳng hạn như chư Phật tử hôm nay được chư Tăng giảng Pháp, hay hoặc là những ngày sau hay là những ngày trước được chư Tăng giảng Pháp, cho nên bây giờ chúng ta tu tập, chúng ta đang đau khổ, chúng ta nghe chư Tăng giảng dạy, vì chúng ta biết rằng đây là những cái điều mà phiền tối khi chúng sinh còn hiện hữu phải đau khổ. Đây là do mình ái chấp nhiều quá, đây là do mình chấp thủ nhiều quá, hay đây là do mình không biết xả bỏ, không biết tham nhẫn, không biết xả ly, vân vân. Thì ở đó chính là cái giá trị mà chúng ta đã được nghe chư Tăng, hay được nghe một thời giảng Pháp như thế nào, vân vân. Thì tự nhiên chúng ta biết buông bỏ xuống. Có những người hết sức là đau khổ, nhưng khi đi vào tu, khi lỡ đi chùa, nghe một vị giảng sư đó thuyết pháp về cái đề tài, là tự nhiên người đó tỉnh ngộ. Người đó tỉnh ngộ ngay. Thì sau khi tỉnh ngộ và về, người ta mới nhớ lại thật, nó thương phải xa, ghét phải gần, bây giờ không còn duyên nữa, thì ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Thì tự nhiên khi dù mình nhớ tới cái người thân của mình mất, ông bà cha mẹ, vợ chồng con cái gì gì đó, thì tự nhiên đây là cái sự vô thường, có người hợp đời ta, rồi có người phải ra đi, cái sự chết nó sẽ tới. Thì tự nhiên sau khi người đó nghe, và bây giờ người đó nhớ buồn, nhớ lại người thân của mình, và lập tức nhớ lại cái lời dạy, thì cái giá trị đó chính là giá trị biết nghe mà hết sức là thiết thực, mà hết sức là hiệu quả. Bây giờ ở trong gia đình ta có cái chuyện gì đó lộn xộn, có cái chuyện gì đó mà nó không vừa lòng, chúng ta biết tham nhẫn, chúng ta biết dùng trí tuệ, chúng ta nhớ lời chư Tăng đã dạy, nhận quả, chúng ta học được Phật pháp, học được cái trong cái pháp bảo, lời pháp bảo đã dạy, chúng ta phải biết tham nhẫn, chúng ta phải biết tu tập, chúng ta phải biết làm việc đúng thời, mọi việc gì đó chúng ta cần phải suy tư về quá khứ, có như là ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, coi những điều chúng ta làm, chúng ta nói nó có hiệu quả không, nó có tốt đẹp không, và cái điều này mình làm nó lợi cho mình, nó lợi cho người không, hay là lợi cho một người, hay là hại cho mình, hay là lợi cho mình, hại cho người, vân vân. Và chư Tăng dạy thì lời pháp bảo dạy thì cái điều nào mà lợi cho mình, lợi cho người thì chúng ta làm, thì cái mà chúng ta thực hành theo như thế thì đó chính là chúng ta biết nghe pháp, chúng ta biết thực hành pháp một cách cao thượng vô cùng. Bởi vì ở trong kinh văn đã dạy một cái câu mà dù nói dù hiểu, dù biết nhiều kinh điển, nhưng dễ vô không hành cũng vô phần sa môn hạnh. Chúng ta hiểu biết được giá trị của Phật pháp ở mọi mọi cái tâm tư của vị đệ tử tu tập, thì phải nhớ rằng mọi việc gì chúng ta làm cũng đều phải dựa trên cái nhớ những lời dạy ở trong tinh thần Phật bảo, thì chúng ta đeo mang theo từ đời này kiếp nọ đời kia, không bao giờ chúng ta gặp phải những cái điều đau khổ. Nguyện rằng đời đời kiếp kiếp chúng ta gặp được những cái chánh đạo chánh pháp, thì chính là do cái nhân chúng ta biết nghe pháp, biết vâng lời pháp, biết thực hành pháp. Chứ nói là quý vị không có mà như là hôm qua chúng tôi có nói, chúng ta nghe bằng cái căn, tức là nhãn căn chúng ta nghe, mà không có nhĩ thức nó phối hợp một cách trí tuệ, thì cái nghe của chúng ta nó đi qua, thì cái đó không gọi là biết nghe. Nhiều khi chúng ta đang ngồi ở đây mà chúng ta cũng không là nghe pháp, mà những người khi không ngồi đây như những ngày trước, những lần trước người ta nghe pháp, bây giờ người ta đúng đang nghe khi người ta có một sự thực hiện. ở trong tâm. Cái giá trị đó thật cũng là quyết định. Và chúng ta phải biết phân theo, chúng ta phải biết làm theo, chúng ta biết chọn lựa, tức là xin lỗi, chúng ta biết biết y cứ nhớ những cái lời dạy đó, lòng nhận lòng, tâm nhận tâm, phải tiến tu, phải xả bỏ, chúng ta phải biết rằng sợ luân hồi, chúng ta phải biết sợ những cái điều ác bất thiện pháp, đây là những cái điều tội lỗi sẽ làm cho chúng ta trầm luân sanh tử ở hôm nay và ở đời sau vân vân. Thì cái mà chúng ta có một tư duy, có một suy nghĩ như vậy, chính là chúng ta có một cái phải biết nghe pháp lớn lao vô cùng. Cho nên cái giá trị mà độc cư, sống một mình ở nơi rừng rú xa xôi, ở nơi thanh tịnh hoang vắng, thì vị ấy vẫn có thể thực hiện được cái giá trị tu tập như con voi, mà nó được người này khi đi tới chỉ cần thúc nó là nó biết, chỉ cần đụng nó bên phải, đụng nó bên trái là nó biết quẹo, nó biết lách, thì cái nó biết nghe theo lời chỉ dẫn như thế nào. Thì kính thưa quý vị, cái sự tu tập của chúng ta biết vâng lời, biết làm theo, biết đi cứ theo cái giá trị pháp bảo, thì chúng ta sẽ được an lạc ở hôm nay, ở ngày sau. Thì đó chính là chúng ta có giá trị sống độc cư, nhưng mà vẫn là sự thực hành pháp, cái sự nghe pháp một cách cao thượng. Nam mô, xin có đôi điều trả lời như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cùng thượng quý ngài. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, sa thú kính chuyên đại đức Tịnh Nguyên đã thẳng lòng cái câu số 1 vừa rồi, cũng là cái câu cuối cùng trong cái chương trình thảo luận hôm nay. Và bây giờ chúng ta bước qua cái bản tin. Bản tin xin cái điều quạt cho chúng tôi cái bản tin hôm nay. Và cái bản tin hôm nay đó là cái bản tin số 3008 do Như Quan biên dịch. Bản tin này thì nói đến một nhà sư Nhật Bản hành hương 600 cây số, tụng 150 câu chú và viết 20.000 câu kinh. Bản tin này được trình bày đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Phật tử Lâm Gia Nguyệt. Kính mời cô Lâm Gia Nguyệt quan hỷ lên đọc bản tin hôm nay.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3008, nơi Như Quan dịch. Nhật Bản, một nhà sư hành hương 600 cây số, tụng 150 câu chú và viết 20.000 câu kinh. Tokyo, Japan, ngày 14 tháng 3 năm 2012. Rancho Miura, một nhà sư Nhật Bản thuộc tông phái Nichiren, Nhật Liên, đã đi bộ hành hương 600 cây số bắt đầu hôm 18 tháng 6 năm rồi và hoàn tất ngày 1 tháng 8. Mục đích của sư là an ủi vong linh những người đã chết trong trận động đất và sóng thần năm qua, khiến 16.000 người thiệt mạng và 3.700 người hiện vẫn còn mất tích. Sư cũng giúp đem lại sự an bình cho những người còn sống sót trong khi sư đi qua các khu vực thiên tai. Tôi đi bộ về hướng Bắc 44 ngày, dọc theo đường bờ Thái Bình Dương 100 ngày sau trận động đất và vòng quanh khu vực cấm của khu vực lò nguyên tử Fukushima Daiichi. 13 tu sĩ Phật giáo cùng tham gia với tôi trên những đoạn đường khác nhau. Sư kể về kinh nghiệm của mình. Dù nhà của sư trong thành phố Sendai, Niigata bị thiệt hại một phần bởi vụ động đất, sư quyết định làm cuộc hành hương để đem lại an bình cho các nạn nhân và cũng để tự tìm hiểu về thiên tai. Qua lắng nghe kinh nghiệm của những người sống sót, chúng tôi mới biết sóng thần kinh khủng như thế nào. Nhiều người chắp tay lại khi gặp chúng tôi và khóc trong khi họ kể cho chúng tôi nghe những kinh nghiệm của họ. Chư Tăng đã tổ chức những buổi lễ cầu nguyện khi đi qua các khu vực bị tàn phá tại vùng Tohoku và thả những mảnh giấy với câu "Con quy ngưỡng hoa sen" vào đại dương. Trong suốt cuộc hành hương, sư Miura đã tụng 150 lần và viết xuống 20.000 mảnh giấy. Lần đầu tiên chúng tôi làm việc này, trời mưa rất lớn, nhưng chúng tôi không dừng lại và vẫn tiếp tục tụng kinh. Khi chúng tôi dừng cầu nguyện và tụng kinh, thình lình mưa ngưng lại. Chúng tôi linh cảm của một năng lực vô hình và nghe được những lời nguyện ước của những người đã chết trong vùng. Mira đã trở thành một nhà sư từ năm 20 tuổi, tình nguyện lắng nghe các nạn nhân tại trung tâm di tản trong thành phố Sendai, Niigachi, sau trận động đất, và họ nói họ không hề biết sư. Cuộc hành hương của sư là một sự cố gắng chữa lành khổ cảnh bằng cách tìm hiểu sâu xa hơn về thiên tai và những mất mát liên hệ đến nó. Yoko Abe, một trong những kẻ sống sót đã được Mira tụng kinh cầu nguyện, nói bà không tin lắm vào sự tiến triển của công cuộc tái thiết, nhưng việc tụng kinh của sư Mira đã khích lệ bà rất nhiều và khiến bà muốn giúp đỡ mọi người. Sáng hôm sau, bà đã dâng đến sư những viên bánh gạo như bày tỏ sự tri ân. Vào cuối cuộc nói chuyện tại Tokyo, sư Mira nói sư tin rằng sự khủng hoảng của thiên nhiên và các tai ương nguyên tử tại Nhật đã cho chúng ta cơ hội để trở thành những con người tốt hơn và bày tỏ nhân tính cũng như bi tâm của mình đối với kẻ khác. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh để Đức Phật tính trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Lăng Già Nguyệt đã đọc cho bản tin hôm nay. Giờ đây thì chương trình quạt của chúng ta đến đây cũng là chấm dứt. Kính tri ân chư tôn đức một lần nữa. Ngày mai có một bài học do chúng tôi thuyết giảng. Một lần nữa kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính tri ân, kính chúc quý ngài được an lạc, kính chúc quý Phật tử luôn luôn được sự an vui trong đời sống. Bây giờ mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên tri ân chư tôn đức và mở kinh Phật ngữ.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, chúng con hành kính tri ân đại đức Pháp Tân đã dẫn nhập đã điều học chương trình hôm nay. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Con kính thành thay mặt đại chúng chân linh, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con trên bước hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xuyến công viên đã yểm trợ cho các tuần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật tự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy giá.
Thank you. Thank you.